Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012. Chừng như chúng ta sắp được nửa năm rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. Và dường như âm lịch thì không phải tháng 6 với nửa năm, mà ngày mùng 5 tháng 5 là người ta nói là nửa năm rồi. Và hôm qua trong ngày tu buổi chiều có một số không biết Phật tử nào mang đến mấy cái bánh gọi là bánh nước tro. Người ta dùng một cái từ khác là bánh tràng, phải không? Bánh tràng. Và nhìn là tôi giật mình, tôi nói ủa, quá ra là nửa năm rồi. Rồi thưa các vị, thời gian nó qua rất là nhanh. Và thông thường với người trẻ thì mỗi một năm đi qua, họ còn có cái niềm vui để đón đợi cái Tết, hoặc là đón đợi mùa xuân, hoặc là Mỹ thì người ta đón đợi lễ Noel hoặc là Tết Tây vân vân. Nhưng mà với người lớn tuổi, tức là 50 tuổi đổ lên, thì mỗi một cái Tết nó nhắc cho người ta cái điều đó là già tới, bệnh tới. Riêng các ông thì dường như không có ngán tuổi già là mấy, nhưng mà các bà mỗi năm đi qua sợ xấu. Đúng không thì không biết, nhưng mà cái điều này mấy ông thì già đẹp lão, đúng rồi đó, nhưng các bà thì già ít có ai đẹp lão. Nói mất lòng nhau quá đáng. Nhưng mà thưa các vị, có một loại quyền lực mà chúng ta không có cưỡng chống được, đó là quyền lực của thời gian nó đi qua, mình không có chống được. Quyền lực của tuổi già nó đến, các vị cũng không chống được. Ngày xưa người ta dùng nhiều cái từ để chỉ cho loại quyền lực, ví dụ như quyền lực của đồng tiền, rồi quyền lực của sức mạnh của quân đội. Rồi lâu lâu chúng ta lại nghe cái từ là quyền lực cứng và quyền lực mềm. Cái điều này trong cái ngôn ngữ của Trung Hoa họ dùng. Quyền lực cứng đó là quyền lực của hải quân, của không quân lấn chiếm vùng biển Đông, vẽ cái đường viền lưỡi bò liếm hết toàn bộ biển Đông. Bất kể nó là vùng biển của Việt Nam, của Philippines gì không quan trọng, hắn cứ vẽ. Rồi quyền lực mềm có nghĩa là hắn dùng quyền lực của ngoại giao là một, của viện trợ là hai, và của văn hóa là ba. Thưa các vị, văn hóa Trung Hoa là một loại văn hóa nó có bề dày đáng nể trọng nhất trên hành tinh này. Nó có khả năng là liếm dần hết những cái vùng văn hóa của Đông Nam Á. Ví dụ như Việt Nam, thưa các vị, không có cách gì mà thoát khỏi cái ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa cả. Và thưa đại chúng là văn hóa nó gặm nhấm đời sống của một dân tộc, nó kinh khiếp hơn tất cả loại quyền lực khác. Quyền lực mềm bao giờ nó cũng đáng sợ. Mình còn là một đất nước biên cương quốc thổ vẫn còn nguyên, màu cờ và tiếng nói vẫn còn, thế nhưng mà toàn bộ đời sống của mình, cái văn hóa của mình nó bị nhuộm văn hóa của một đất nước khác. Thế thì mình đã mất nước từ lúc nằm nôi rồi. Và dù cho một dân tộc mà tan tác như một mảnh vỡ của thủy tinh nổ ra tan tác nhiều nơi, nhưng mà họ vẫn còn giữ được cái sắc thái văn hóa của họ, thì họ còn có cơ phục hồi lại được quê hương đất nước, màu cờ và tiếng nói. Ví dụ như Do Thái mất nước 2000 năm tan tác nhiều nơi và bị đọa đày không có cách gì tưởng tượng nổi, ấy vậy mà khi Liên Hiệp Quốc cho một cái bạch thư được quyền có một mảnh đất, dù mảnh đất đó là mảnh đất khô cằn tí tẹo thôi chứ mấy, sa mạc, dường như gần hết. Ấy vậy mà khi hắn có cơ hội hắn về, hắn lập quốc rồi thì cả hành tinh này nghiêng mình để trọng cái người Do Thái. Và cái sức mạnh của ảnh, thưa các vị, là nó nằm ở quyền lực mềm chứ không phải quyền lực cứng. Mà quyền lực mềm có thì nó sẽ tạo thành quyền lực cứng. Sức mạnh của ảnh là sức mạnh của kinh tế, của đồng tiền. Và cái truyền thống của ảnh đã giàu do vì quá khứ ảnh đã làm cái nghề cho vay, và hầu như cái nghề kinh doanh ngân hàng là những người Do Thái nắm cả. Rồi từ cái chuyện lang thang đó, chúng ta nói đến cái chuyện hai cái loại quyền lực. Một loại đó quyền lực nó biểu hiện ra bên ngoài, một loại đó là quyền lực biểu hiện bên trong, tức là sức mạnh của sự im lặng. Và cái điều này là cái điều trong giáo lý của chúng ta đang bàn đến, thưa các vị. Cái loại quyền lực nó nổi bề cạn đó vừa là quyền lực của cơ bắp như thân thể ta, thưa các vị. Nó cũng được chỉ đạo bằng quyền lực bên trong của các vị, tức là bằng tâm thức của các vị. Có những người cơ bắp của họ vô cùng là khỏe mạnh, đẹp đẽ như một tượng thần Hy Lạp. Thế nhưng mà bên trong ý chí không có, thì thưa các vị, chỉ cần một cái bất thường của đời sống chạm đến thì họ đổ cái ào xuống liền. Ý lực bên trong nó quan trọng hơn bên ngoài. Và trong đạo thì người ta dùng một cái từ, đó là cái sức mạnh của tĩnh lặng, sức mạnh của không lời, sức mạnh của tâm bất động. Và khi mình chạm tay đến cái vùng trời bất động, tức là cái vùng quyền lực mà vô hình nhất ấy, thì con người đó tự nhiên có sức mạnh biểu hiện ra trong đời sống, là họ có năng lực vượt ngang qua khổ đau. Và sức mạnh vượt ngang qua ở cái tầng thâm sâu đó là họ sẽ thành đạt được con người bất tử nơi chính hình hài sinh diệt của họ. Và thông thường thì chúng ta cứ để cho quyền lực cạn, tức là quyền lực thô, quyền lực cứng bên trên nó áp đảo đời sống ta, nó bóp méo đời sống ta, có khi nó tàn phá cả một đời người. Mình quên rằng cái phần rất là thâm sâu nó làm nên đời sống mình là cái quyền lực mềm nằm phía dưới, tức là năng lực của vô hình. Trong cái nghệ thuật và hùng biện á, thì thưa các vị, người ta cũng định nghĩa được một điều, đó là cái người mà có năng lực hùng biện mạnh nhất là người có cái chiều sâu của định tĩnh. Và dường như cái lĩnh vực nào cũng vậy cả, người ta đều định nghĩa cái chiều thâm sâu làm cho mọi sức mạnh tồn tại nó là một cái gì rất là vô hình nằm ở phía dưới. Một nhà quyền môn Tây Phương, khi họ quán chiếu hai con vịt nó đánh nhau trên hồ nước thôi, ông có những cái ví dụ rất là hay để tặng cho chúng ta những cái bài học. Ông nói từ xa đã thấy nó sửa soạn đánh nhau rồi. Và loài động vật nào cũng vậy, thưa các vị. Nó sửa soạn đánh nhau thì nó phải dương móng, dương vuốt, nó nhe răng, nó sủa từng tràng, ví dụ như chó. Rồi nó đo sức mạnh của nhau bằng tiếng sủa, bằng móng của nó, bằng cái răng của nó. Và nó thấy là tương đương sức mạnh thì nó nhào tới nó cắn nhau. Nhưng mà nếu một trong hai con mà cảm thấy sức mạnh mình không có tương đương với địch thủ thì nó cúp đuôi xuống, nó ve vẫy đuôi rồi nó đi, và con kia không hề thắc mắc gì cả, cũng không hề đánh đuổi. Loài vịt ở dưới sông cũng vậy, nó xông vào nhau, nó đập cánh, nó mổ vào nhau, mình tưởng chừng như nó giết nhau đi chơi. Thế rồi sau một trận đánh đấm nhau ra trò rồi cái nó thả nhau ra. Rồi các vị biết cái động tác nó làm cái gì không? Nhón chân lên, giống như chúng ta tập lưỡng thủ kình thiên mỗi sáng. Nhón chân lên, đập một tràng cánh rất là thoải mái trên bầu trời. Cái này kêu vài tiếng, cái này đường chỗ nào nó lội đi, rất là thông dong và bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Và dường như nó trút hết mọi cái nỗi tức tối bực bội mà cái máu hiếu chiến của nó ra không gian mất tiêu, bằng cái đôi cánh vươn lên vỗ một chập để phát tiết hết những cái năng lực sân si trong tự thân nó ra rồi nó trở thành thanh thản nhẹ nhàng, bơi lội tung tăng trên hồ nước xanh như không có chuyện gì. Ví thử mình đặt cái đầu mình vô cái đầu của những con vịt kia thì các vị biết mình làm chi không? Trước khi đánh đó, mình đã suy nghĩ rồi. Trước khi đánh nhau, đây là vùng đất của ta, tại sao ngươi dám xâm phạm cương vực lãnh thổ của ta? Phải đánh với một trận ra trò. Sau khi đánh xong rồi, ví thử mà một đường ai nấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, thì chúng ta còn mang cái nỗi ưu tư trong tâm thức rất là sâu nặng. Có thể nó tạm thời chịu thua đấy, nhưng mà nó sẽ trở lại. Ta phải trù tính một cái cách khác để trừng trị nó tới nơi, tới chốn đích đáng. Hoặc là ngàn vạn câu hỏi đặt ra trong tâm thức của con người, chứ nó không hề vươn vai đập cánh một tràng dài để phát tiết hết cái năng lực còn tồn tại trong tự thân, rồi thở cái khì ra đi nhẹ nhàng thanh thản, gặp nhau tay bắt mặt mừng như bình thường. Không có. Và cái đầu của chúng ta, thưa các vị, nó bóp méo hết mọi vấn đề giữa trần thế này. Nó như một lớp sương mù, nó che, nó không làm cho chúng ta có thể thăm dò được vào cái chiều sâu nơi bên trong tâm thức bất động của các vị. Nó luôn bắt mình đang ở trên cái tầng cạn của loại quyền lực suy nghĩ thôi. Cái từ mà chúng ta từng dùng là tôi suy nghĩ, tôi nghĩ ngợi, nghe chừng như là rất tự chủ. Thứ nhất là tôi làm chủ suy nghĩ của tôi muốn nghĩ cái điều này, tôi nghĩ, tôi muốn nghĩ điều kia, tôi nghĩ. Nghe chừng như mình có khả năng độc lập, nhưng mà thưa không, cái khả năng vận hành của ý thức các vị nó bắt các vị phải nghĩ, chứ không phải các vị có chủ quyền gì cả. Nó muốn nghĩ đằng trời thì các vị theo đằng trời, rồi nó chạy đằng đất thì các vị theo đằng đất, chứ nào hề mình có chủ quyền chi. Đôi khi mình rất mệt với nó, mình nói thôi nghỉ cho rồi, ngủ cho yên, mà nó đâu chịu ngủ. Nó quay tròn rồi thức giấc luôn. Thế thì cái từ dùng là tôi suy nghĩ, có khi, thưa các vị, nói thì nghe chừng như mình có chủ quyền với mình, nhưng mà kỳ thực mình không có chủ quyền gì cả. Cái thói quen suy nghĩ miên man của mình nó rất là tự động, nó không cần mở công tắc gì hết. Có phải vậy không? Nó rất là tự động, nó nổi trôi bên trong các vị rồi nó dẫn các vị. Và khi nó dẫn mệt quá rồi thì ta chìm vô giấc ngủ thôi, chứ chưa mệt thì nó còn dẫn đi nữa. Có khi nó dẫn suốt đêm là chuyện bình thường. Đó là cái tính năng vô cùng tự động do cái tập khí đã quen của chúng ta. Và cái suy nghĩ, thưa các vị, có những điều nó vô cùng là không lợi ích. Chứ chi mà nó suy nghĩ ra tiền ra gạo gì thì cũng nên. Nhưng mà thưa các vị, đa phần là những cái loại suy nghĩ nó đưa đến sự căng thẳng, nó rất là vô ích, chứ nó không có đưa ra tiền gạo gì cho chúng ta cả. Có những vấn đề mình nghĩ rằng mình xếp hồ sơ đó xong rồi đấy, đủ rồi, ngang đây là giải quyết xong. Thế nhưng mà mình chưa có bằng lòng xếp nó lại đâu. Nó cứ tràn lên, nó cứ gợi lại. Bằng con đường ưa muốn của nó, nó ưng lúc nào nó dừng thì nó dừng. Còn nó ưng lái các vị đi về hướng nào thì nó lái thôi. Đang suy nghĩ chuyện này, rồi cái tự nhiên nó xẹt qua một chuyện khác. Nó dẫn ta có khi từ phương trời này đến phương trời xa xôi. Không lường được đường đi của nó, và không biết làm cách nào để cho nó dừng lại được. Đó là những cái điều mà các vị nhận ra được tự bên trong, tự tâm ta. Nó có một cái loại quyền lực, nó mạnh hơn quyền lực của cơ bắp. Đó là quyền lực của sự suy nghĩ, ý thức của mình vận hành, thưa các vị. Nó vô cùng là, nó vô cùng kỳ lạ. Nó như một con ngựa bất kham, chưa có tra cương, chưa tra yên gì vào nó cả. Nó ưng chạy đường nào nó chạy. Và cái tình trạng này nó làm cho mình tiêu tán năng lực rất là tội nghiệp. Suy nghĩ càng nhiều bao nhiêu thì thưa các vị càng hao tán cái năng lượng sinh động của đời sống, càng bị đốt cháy nhiều bao nhiêu. Ở trong khi đó thì cái loại quyền lực mềm, tức là cái năng lực tỉnh tại của các vị, nó kề cận, nó rất là gần với cái khả năng suy nghĩ bồng bềnh. Mình chỉ cần đi vào chiều sâu một chút thì mình chạm đến cái bề sâu của năng lực bất động, tỉnh tại nơi trái tim của mình, chứ đâu có phải xa xắc gì đâu. Thế mà mình không thể làm được điều này, do một cái lớp sương mù của bản ngã nó che chắn. mình cứ đồng nhất mình vào những cái suy nghĩ thôi. Và cái lớp sương mù thì thưa các vị, nó rất là khó dẹp ra. Và các vị mà còn nhớ, giả đảo có một bài thơ hay lắm, bài thơ Tùng Hạ Vấn Đồng Tử đó. Bữa nay bây giờ mình biên cho các vị bài thơ để các vị thuộc cho vui. Cái kinh với kệ hoài nó nặng nề quá, bây giờ đi vô thi ca cho vui. Sương mù ở ngoài đất trời thưa các vị nó cũng khá đẹp, nhưng mà sương mù trong tâm thức mình thì vẹt hoài nó không có trôi nghe. Ví dụ như bài thơ giả đảo là Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, có bốn câu thôi rất là hay. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn giang, vân thâm bất kiến sứ. Dưới gốc tùng hỏi chú Tiểu Đồng, chứ thầy ông ở đâu? Chú nói là thầy tôi đi hái thuốc trên núi này, thế nhưng mà sương mù nhiều quá cho nên không biết ông ở đâu thôi. Sương mù quá dày che chắn hết cửa động, không thấy nơi đâu cả. Tản Đà có một câu là cửa động đầu non đường lối cũ đó, ngàn năm thơ thận bóng trăng chơi. Để cái cửa động để các vị chạm vô cái vùng năng lực bất động, các vị nó cũng ở ngay đây. Thế nhưng mà cái lớp mây mù nó che chắn cho nên ta vẹn ra không có được, vẹn ra rồi nó lại bị khuất lạc. Trong khi đó thì thưa các vị, không hề có loại sương mù nào mà che chắn được cái năng lực bất động nơi trái tim của các vị cả. Vấn đề đầu tiên chúng ta nói cái lớp sương mù đi. Sương mù bao quanh cái chân thật, cái chân ngã các vị. Sương mù che lấp. Bài thơ đầu tiên mình tặng cho các vị là Tùng Hạ Vấn Đồng Tử. Ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn giang, vân thâm bất kiến sứ. Bây giờ mình biên chữ Việt: Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn giang, vân thâm bất kiến sứ. Dường như bài thơ này nhiều người dịch lắm. Cụ Ngô Tất Tố cũng có dịch mà mình đã không có thuộc bản dịch, mình nhớ bản chữ Hán thôi. Rồi các vị về tự dịch thành thơ cho nó quay với người ta, chứ còn gì phải học thơ của người khác. Tùng Hạ tức là dưới gốc thông. Dưới gốc thông hỏi, vấn là hỏi, hỏi đồng tử, hỏi chú đồng tử. Chú đáp, ngôn là đáp. Thầy đi hái thuốc. Năm chữ này nó có nghĩa ngôn sư thái dược khứ đáp rằng thầy tôi đi hái thuốc, chỉ tại thử sơn giang, chỉ ở núi này thôi. Vân thâm bất kiến sứ là mây dày không thấy được. Thầy tôi ở đây thôi à, thế nhưng mà vì mây dày quá cho nên ông không thấy đó thôi. Hỏi thầy nơi đâu, nói thầy tôi đi hái thuốc cũng trong núi này thôi, nhưng mây dày ông không thấy. Thưa các vị, dùng cái lăng kính nhà thiền nhìn thì nó rất là gần với đạo lý. Tất nhiên là nhà thơ này không biết có hiểu đạo lý gì không thì chúng ta không biết, nhưng mà bằng cái nhìn của người tu học thiền thì thưa các vị, bài thơ này giải thích bằng cái nhìn đạo lý thì nó rất là gần. Thầy ông ở đâu? Thầy tôi đang hái thuốc, nhưng mà do vì mây dày cho nên người khách không thấy đó thôi. Thầy tôi đang ở đây, ngay nơi thân tâm ngũ uẩn này, chứ không có chạy đi đâu hết. Rồi gần hơn nữa là thầy tôi ở trong mắt, trong mũi, trong tai, trong ý thức nhận biết, không ở nơi đâu khác cả. Hay là ở một cái cấp độ khác là thầy tôi đang ở ngay cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an đó thôi. Thế nhưng mà do vì ông cứ thấy ông là buồn, là giận, là bất an, cho nên ông không thấy bổn sư của ông. Bổn sư ông đang ở đó đó. Dễ hiểu phải không? Giống như trường hợp ngài Hoàng Bá Bùi Hưu tới hỏi: ở nơi đây có cao tăng không? Đại chúng không ai trả lời được. Hình thì đang treo ở đây, đây là tổ Huệ Diễn, đây là tổ Vĩnh Minh, tổ nhiều tổ lắm, hỏi chứ ai vậy? Thì quý thầy nói đây là hình của các vị cao tăng trong quá khứ. Ông hỏi thêm câu, hình ở đây mà cao tăng bây giờ ở đâu? Cũng là của học thiền nhấp nhem rồi, cho nên hỏi câu hỏi đó, hỏi khó mấy ông thầy ạ. Mấy ông thầy ngẩn ngơ ra, không biết trả lời làm sao. Tại vì các vị cao tăng tiền bối đã về với đất từ lâu, bây giờ chỉ còn lại di ảnh mà thôi. Rồi hỏi cái ông cao tăng trong quá khứ bây giờ đang ở đâu thì biết đường đâu mà chỉ. Nói ổng vãng sinh về Tây Phương, chỉ giùm tôi, thưa chỉ đâu có ra. Và Bùi Hưu không hỏi như vậy, hỏi là hình hài thì đang ở đây, nhưng mà cái sống động của anh đang ở đâu? Hay là cái quyền lực cứng nó được biểu hiện trong đời sống anh đi tới đi lui, đó là một loại quyền lực của hình hài nông quẩn của anh. Thế nhưng mà còn một loại quyền lực mềm làm phía sau, năng lực bất động, ở đâu thầy chỉ giùm tôi. Cả một chùa không ai chỉ ra được là vị cao tăng ở đâu. Ông hỏi thêm, thế thì trong chùa này có ông nào tu thiền không? Mấy ông thầy nói, có một ông khách lang thang về đây nấu ăn ở bếp ấy. Ông đó có thể là thiền sư à. Thấy cái phong cách ông rất là lạ, ông lầm lầm lì lì, ông nấu ăn không nói ông rằng gì ai cả. Nó mời ông đó lên đây cho tôi hỏi thử. Thế thì mời ngài Hoàng Bá lên. Rồi Bùi Hưu lúc đó là làm quan tổng trấn của một vùng. Đấy. Hạ quan có một câu hỏi, nhưng mà các thầy ở đây hà tiện lời không đáp, cho nên nếu thầy có thể đáp được thầy giúp giùm tôi. Hoàng Bá nói xin ngài hỏi. Bùi Hưu nói hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Hoàng Bá ông gầm một tiếng, Bùi Hưu giật mình. Dạ. Chúng ta cũng vậy thưa các vị. Các vị mà bất thần ai biết tên của các vị, mà các vị đang nói đông nói tây, đang lý luận ngược xuôi, đang triết lý dòng dài, người ta gầm một tiếng hỏi tên mình là mình bật dạ liền, chứ mình đâu có làm cái chi khác được. Cái đó là cái điều rất tự nhiên. Và ngay chỗ đó ngài Hoàng Bá ngài điểm liền một chấm thôi, chấm ngay chỗ đó một chấm thôi, là cao tăng ở đâu nói đi. Bùi Hưu ngộ ra liền, thế thì cao tăng ở đâu? Ngay tiếng dạ. Mà tiếng dạ không phải cao tăng, mà cái bất thần bật sáng nhận biết để dạ liền, cái đó là cao tăng thưa các vị. Thế thì thưa các vị, ngay trong hình hài năng quẩn của các vị khéo, thì các vị nhận ra cái phần bất động phía dưới nó đang điều khiển hình hài của các vị. Cái phần bất động phía dưới nó đang điều khiển những dòng tâm thức các vị đang ngược xuôi. Khéo thì các vị thấy ta là cái năng lực tỉnh tại vô ngôn nhận biết hiện tiền tịch lặng đang có ngay bây giờ ở đây, thì người đã thấy được quyền lực chính đáng nhất, thấy được con người thực của chính mình. Bằng không thì mình cứ trôi trên cái miền trần thế bị sương mù che lấp, không cách gì nhìn ra được cả. Hồi xưa tôi không biết các vị còn nhớ cái bài hồi xưa Duy Khánh hay hát cái bài dường như xương trắng miền quê ngoại gì đó, mà nó mà hay à, phải không? Tôi nhớ một câu đầu thôi, nghe mỗi lần nghe anh hát rồi mình thuộc một chút, vì lỗi buồn dơ gì đó, xương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm đó, giọng rất ngọt ngào. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về vấn đề này thưa các vị. Những cái thứ phù hoa giả dối bên ngoài nó rất là ngọt ngào nghe. Cái thứ bản ngã vô cùng giả dối của các vị á, nó rất là ngọt ngào, các vị tưng tiêu, các vị quý trọng, các vị thương mến nó vô cùng. Trong khi cái chân ngã của các vị là con người thật của các vị, vốn dĩ nó nhạt nhòa, nó không có màu sắc. Thế cho nên mình cảm thấy nó không có lý thú gì cả. Rồi đợi đến bao giờ thì mình cảm thấy cái chân ngã thực sự của mình, tức là cái quyền lực rất là thật sự của các vị có để điều hành cuộc sống các vị, bao giờ thì ta nhận ra. Trải khổ đau của trần thế, chán sợ con đường tử sinh, bị vùi dập trong khổ đau nhiều quá rồi, bây giờ ta kinh quá rồi, khiếp quá rồi, thì mới thăm dò vô cái vùng an bình tĩnh lặng nhất của tâm thôi. Chứ còn chúng ta chưa thực sự chín mùi về con đường nhận thức nỗi khổ, chừng như mình chưa có cái niềm thiết tha đi vào cái chiều sâu của đời sống chính mình. Và thưa các vị, cái điều mình nói nó liên hệ rất là nhiều trong gia tài thánh giáo của Như Lai. Đức Phật đặt cái nền tảng căn bản của giác ngộ là nhận thức được cái khổ trước cái đã. Từ nhận thức được cái khổ, nó có mặt trong đời sống anh, nó có mặt trong mọi nơi, nó có mặt trong sự suy nghĩ của anh. Anh chạm tay vô được, anh nếm trải được nó, rồi anh kinh sợ nó, thì anh mới có khả năng phát triển được Bồ Đề Tâm để tìm cái hướng vượt thoát nỗi khổ. Cũng giống như mình có nhận ra mình bệnh, mình mới có khả năng là để cho người khác trị liệu. Mình mới có khả năng là tìm phương pháp trị liệu bệnh của mình thôi. Cái con đường của Thánh giáo Như Lai là con đường như vậy. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, mây mù nó rất là đẹp, nó rất là dễ để cho chúng ta ngang qua lớp sương mù thấy được hạnh phúc. Còn hạnh phúc nó sẽ không có, nó không còn là hạnh phúc khi mây mù tan hết. Khi các vị nhận ra con người thật của các vị thì những cái hạnh phúc mà nó giả dối phù du giữa đời thường, các vị thấy nó nhạt liền thôi à. Cho nên nếu người nào còn cảm thấy chưa có cái niềm đam mê chạm vào vùng đất sâu thẳm của mình thì thôi ở yên nơi đó chẳng chắc ăn. Cái chạm dùng đó là chán đời, chán hết bao nhiêu chuyện phù phiếm của trần thế. Đó là ý thứ nhất. Các vị lưu ý là sương mù nó rất là, nó rất là gợi cảm, nó gợi cảm, nó nhiều cảm hứng. Người ta làm thơ làm phẩn được là nhờ sương mù. Người ta nói yêu nhau đắm đuối cũng nhờ sương mù. Chứ còn nếu không có sương mù thì không nói được, sợ lắm. Nhìn rõ mặt nhau rồi thì không còn ngôn ngữ gì đẹp nữa hết, chán. Thế rồi mình đem cái chuyện vẩn vơ để chia sẻ với các vị, chia ra nhiều cái lớp sương mù trong đời sống chúng ta để các vị thấy. Cái lớp sương mù đầu tiên á, nó rất là khó để cho những người già đi ngang qua để loại trừ, để chạm tay được vô cái vùng chân thật của các vị. Nó là cái sương mù của quá khứ nha. Mù quá khứ. Bây giờ mình dùng chữ nó thi can chút đi cho nó hoài. Cái lớp sương mù này, thưa các vị, nó khá là đẹp đẽ và nó cũng tạo cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng. Không một nhà thơ nào mà làm thơ được nếu không có cái lớp sương mù này. Các vị đọc những câu thơ Hoàng Cầm thì thấy sương mù bàng bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vị, trời xanh ngăn ngắt, rất là đẹp, rất là mênh mông. Nếu là thiền sư thì nhìn thấy không gian mênh mông trống vắng xanh biếc ở bên ngoài thì hắn sẽ nhìn ra không gian xanh biếc lồng lộng bên trong, an trú ngay nơi tâm thức bất động. Thế nhưng mà nhà thơ thì nhìn thấy trời xanh bên ngoài thì chiều xanh không thấy bóng ba vì, cũng trời xanh như thế nhưng mà ta không thấy bóng núi ba vì nơi quê hương của ta. Đó là bài Đôi Mắt Người Sơn Tây á, nếu mà nhớ thì thấy nó rất là hay. Và mỗi lần tôi nhìn lên trời xanh là tôi tự nhiên nhớ câu thơ Quang Dũng rồi. Hôm qua bên Mộc Lan mình nói với mấy thầy, mình nói mấy thầy thật là uổng á. Cái ban công trước thất của siêu âm nó vô cùng đẹp, bằng sàn gỗ cao rộng thoáng, mà bóng chiều nghiêng rồi thì nó đã mát rượi rồi, mà tại sao không ra ngồi ở ngoài đây để nhìn thấy trời xanh, để ngâm cái câu chiều xanh không thấy bóng ba vì. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vầng trán em hương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tẩy phương, tôi nhớ xóm đồi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương, phải không? Thế là một bài khác, tôi quên cái tên, nhưng nó nói được cái điều sương mù của quá khứ rất hay. Dường như tôi có đọc cho các vị nghe một lần đó. Trăng sáng năm năm miền Lý Hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giả đêm sương. Bài nó rất dài, nhưng mà đại ý bài đó là thế này, thưa các vị. Ông lúc nào ông nhìn trăng, ông cũng bồi hồi bàng hoàng nhớ lại quá khứ cả. Trăng sáng năm năm miền Lý Hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, năm năm đi ngang qua, mà các vị hình dung là cứ mỗi một lần tròn trăng thì đều nhớ quê cả, đều bàng hoàng, đều bồi hồi, đều cảm xúc cả. Nào nhớ người thân, nào nhớ bố, nào nhớ vợ, nào nhớ vân vân. Thậm chí con đường ngõ trúc quanh co cũng trở thành nỗi ám ảnh. Thế thì sương mù cứ rất là dày. Và đời người, thưa các vị, chúng ta luôn bị ám ảnh về quá khứ. Tăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Một mình, thưa các vị, cái nỗi ám ảnh quá khứ nó đã chồng lên, mình đã khổ não rồi, mà lại xót xa giùm cho những người, bị cách núi ngăn sông, cho những người con cái chết ngoài chiến trường. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Cái chuyện thương vai khóc mướn là cái chuyện thiên hạ cười, thế nhưng mà nhà thơ nào cũng thương vai khóc mướn cả. Rồi gần hơn, thưa các vị, người nào cũng có cái sương mù quá khứ rất là đầy để thương vai khóc mướn. Thương mình chưa đủ mà thương dùm thiên hạ hàng xóm láng giềng nữa. Mình nổi sân không đủ đâu, thấy thiên hạ đánh lộn mình cũng nổi sân nữa, thưa các vị, mới lạ vậy. Và cái chuyện này đôi khi mình chứng kiến là mình thấy, ôi, dường như tâm thức con người có một thói quen chung như vậy. Người ta đánh ghen là chuyện của người ta, thế nhưng mà các bà gặp là cũng xanh áo nhảy vô anh tiếp là hả. Và chuyện này là chuyện có thiệt, thưa các vị. Và tóm lại một điều, thưa các vị, dường như đời sống chúng ta luôn tưng tiêu quý trọng và lưu trữ cái lớp sương mù quá khứ trong tâm thức ta rất dày. Và các vị luôn sống với quá khứ nhiều hơn với hiện tại. Chừng như người ta rất sợ cái giây phút hiện tại, người ta luôn chạy trốn nó bằng cách một là hướng về tương lai để toan, để tính, để lo âu, để làm cho lòng nó luôn xao động và xáo trộn. Thứ hai, luôn hướng về quá khứ để trìu mến quá khứ, để nếm chút hương vị đắng ngọt của quá khứ. Và người ta rất là kinh sợ cái giây phút hiện tiền khi phải chạm mặt với cái sự sống ngay bây giờ ở đây. Trong khi nếu mình đi sâu hơn thì các vị thấy là thiền tập nó chẳng là gì khác ngoài cái việc lôi tâm thức các vị về an trú lại ngay nơi đây để sống được với phút giây hiện tiền rõ ràng trong hiện tại thôi, chứ không có gì mà khó khăn cả. Hãy mở con mắt rất sáng để sống liền giây phút này. Hãy mở đôi tai của chúng ta, tỏ tường để nghe từng tiếng âm thanh, lúc có âm thanh, lúc không âm thanh. Và thưa các vị, người sống được với thiền tập thì người đó tự nhiên là cắt được quá khứ đè nặng lên đời sống họ. Họ cũng đoạn hẳn những cái toan tính của tương lai. Tâm thức họ sáng bừng ngay hiện tiền là đang an trú trong thiền tập thôi, chứ không có gì lạ cả. Hay mình nói theo cái vấn đề mình chia sẻ là người đó tự nhiên vẹt được cái lớp mây mù của quá khứ. Nhìn thấy trời xanh thì biết trời xanh, trời xanh chứ không có chiều xanh, không thấy bóng ba vì gì cả. Không có mắt em vời vợi buồn Tây Phương gì, không có chuyện đó. Cái lớp sương mù thứ hai, đó là cái sương mù ảo ảnh của ta về sở hữu của ta, về bản ngã của ta. Ảo tưởng có nghĩa là chi? Thưa các vị, ảo tưởng là cái tưởng nhầm thôi. Mình tưởng lầm. Tưởng lầm là sở hữu của ta và ta. Hai cái điều này đó là một loại ảo tưởng rất là nặng nề. Và những cái nhà tâm lý học họ dùng một cái ví dụ này để ví dụ về vấn đề ảo tưởng. Ví dụ như một anh chàng đó, anh đứng bên hiên của con đường phố New York, chỉ nói hai tòa lâu đài cao sừng sững đó là của ta. Người ta sẽ phán đoán như thế nào về anh chàng chỉ chỏ nói đây là sở hữu của ta? Một, anh đó là người giàu thiệt, tỷ phú ạ. Thứ hai, anh đó nói dốc. Thứ ba, anh đó là bệnh quan tưởng. Thì cái trường hợp nói thiệt thì chúng ta loại trừ ra đi. Trường hợp thứ hai là bệnh quan tưởng, nghĩa là anh tưởng lầm. Do gì? Anh bị ám ảnh cho nên nghĩ rằng cái đó là của anh. Thế thì cái đó thuộc về một loại bệnh. Còn cái thành phần giữa đó là anh nói phép cho vui thôi, chứ còn chưa hề là của anh bao giờ. Đó là một cái ví dụ để chứng minh là, thưa các vị, có một phần ba cái phẩm chất nó tạm gần với sự thật, đó là anh là chủ nhân của món đồ đó, anh là người có quyền quyết định trên nó, thì được một phần ba là sự thật. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống các vị nhìn những sở hữu các vị có, coi các vị có chủ quyền với nó không. Ví dụ như người ta có chủ quyền với tòa nhà đó, người ta chủ quyền với mảnh đất đó, và người ta là chủ của một cái công ăn đó, thì có chủ quyền thiệt đó. Do vì họ có thể làm di chúc để cái nhà đó cho con họ, họ có thể lấy tiền ra bất cứ lúc nào họ thích. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn cho sâu thì những cái các vị gọi rằng mình có chủ quyền đó, chừng như nó rất là phập phiều, gần gần giống như anh chàng quan tưởng, chứ không hề là thật bao giờ. Tại sao? Ta có một thói quen là những cái gì nó liên hệ với ta, nó sở hữu, nó thuộc về ta, thì ta nghĩ rằng ta có quyền uy nhất định với nó. Nhưng mà kỳ thực không hề có quyền uy nhất định với tất cả những loại sở hữu. Sở hữu vật chất, sở hữu bất động sản, thưa các vị, nó cũng rất là phù du, chứ không hề là chắc chắn chi, thủy chung chi với các vị trọn cả một đời. Tiền trong túi ta còn chưa chắc. Thế thì thưa các vị, những cái sở hữu khác như là đây là người thân của ta, đây là con cái của ta, thưa các vị, nó đều phập phiều, nó đều có một phần quan tưởng trong đó, một phần ảo ảnh trong đó, chứ không bao giờ là thật cả. Người thương của các vị chưa hẳn là lệ thuộc hoàn toàn với các vị đâu. Thế là con của các vị cũng thế. Mình trải lòng ra, mình nuôi hắn từ lúc bé thơ cho tới lúc thành công thành danh, cho tới lúc làm ra tiền ra của. Thế nhưng mà thưa các vị, những lúc mình vô cùng cần sự có mặt của hắn, thì có khi hắn vinh cái lý do này, lý do nọ, lý do kia, hắn không về với các vị. Thế nhưng mà bạn rủ đi chơi thì hắn vội vàng, hoặc là vợ hắn sai một câu, hoặc là chồng hắn biểu một tiếng, thì thưa các vị, nghe răm rắp, chứ còn mình đừng có hòng. Và những chuyện này có thiệt, chứ mình không có bi thảm quá vấn đề đâu, phải vậy không? Mà chưa nói tới con mình, ngay bản thân mình hoặc trẻ cũng thế. Mẹ cha thì mình nghĩ rằng ồ, bệnh bình thường mà, mẹ mình bệnh quanh năm mà mắc gì đâu mà phải lo với lắng. Từ từ thông thả về cũng chẳng có sao, nay không về thăm thì mai về thăm, chẳng có sao cả. Thế cho nên ta cũng có một phần quan tưởng, giống như anh chàng chỉ hai cái tòa tháp đôi ở New York, nói cái này là của ta. Thưa các vị, cái điều rất giản dị là cái tòa tháp đôi đó khi nó được có mặt trên cái nền trời New York, thì không ai có thể nghĩ rằng là có một ngày nào đó nó bị đổ sập. Thế mà rồi vẫn đổ sập như thường. Nó kiên cố đến nỗi là sau khi nó sập rồi, người ta nhìn thấy những cái trụ sắt bên trong của nó vô cùng kinh khiếp, từng lớp vậy. Thậm chí sau đó người ta nghiên cứu và người ta phổ biến những cái DVD là không hề có chuyện 911. Đó là không phải do khủng bố nào làm cả, mà do chính phủ Mỹ làm, chứ không có cái tên khủng bố nào có khả năng làm sập tòa tháp đôi đó. Nó có tới 4-5 cái DVD nó nói về cái công trình đó, thưa các vị. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của chính phủ, không phải chuyện của ta. Nhưng cái chuyện mình nói đó là đa phần trong tâm thức ta nó đều có một phần quan tưởng vậy. Mình cứ chỉ mọi thứ là của tôi đây. Trong tâm thức mình nó gắn liền với điều này, thưa các vị. Mọi cái mà các vị dính vào, mọi cái mà các vị chạm tay vào, các vị đều thấy nó là sở hữu của ta. Nó phải lệ thuộc ta, nó chịu sự khống chế của ta. Và cái này nó dẫn đến bao nhiêu điều phiền não khác. Cái phiền não gần đó là mình lo sợ mất mát, có phải vậy không? Cái phiền não xa đó là nó sẽ mất, chứ không có cách gì mà ta giữ bền được cả. Của càng quý mình càng sợ, mình càng phòng phòng. Mình đã từng có cái ví dụ đó, mình có một cái ông chồng mà nó quá ư là dễ thương, sợ phòng phòng á, ghen không cũng đủ chết. Chứ đừng nói chi cái chuyện khác, tối ngày cứ theo rình ổng thôi, tiếp giữ ổng thôi thì cũng đủ mệt rồi, cũng đủ căng thẳng thần kinh rồi, mất ăn mất ngủ. Và cái con người kia thưa các vị, họ là một sinh thể chứ họ có phải là một vật thể đâu. Một sinh thể nghĩa là họ có cái đầu của riêng họ, phải không? Có tình cảm riêng họ. Và sở dĩ họ dễ thương như vậy là do vì họ là họ, chứ có phải là họ tùy thuộc vào các vị thì còn chi phẩm chất của một con người. Ví dụ như cái người chúng ta thương đó, mà họ trở thành lệ thuộc hẳn với các vị, các vị lái họ ở đâu thì họ nghe đó, thế thì trở thành người không dễ thương là ta cũng bỏ nữa. Cho nên sở dĩ họ dễ thương như thế là do vì họ có một phong cách của một con người chững chạc, đàng hoàng, hiên ngang, vững chãi, gọi là đỉnh thiên lập địa. Đó, theo ngôn ngữ của Tàu đó là đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất sống giữa trần đời. Đội trời đạp đất ở đời giống như từ hải vậy. Thì người đó mới đáng cho chúng ta thương chứ. Chứ còn người yếu yếu, mình trợn mắt là ông đang ngồi xuống, thế thì mình đâu có thương. Thế nhưng mà cái khổ đó là cái người mà mình thương, thưa các vị, mình không muốn họ giữ được cái phẩm chất như vậy, muốn họ phải hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Mà khi họ lệ thuộc vào các vị thì các vị lại ghét, các vị lại cảm thấy người này không dễ thương. Mà họ biểu lộ cái tính cách rất là đáng cho chúng ta nể trọng và thương thì ta lại sợ mất. Thế thì ngay trong tình cảm gia đình các vị đã nếm cái mùi khổ não rồi. Mọi thứ sở hữu của trần đời này nó đều đi theo con đường này cả. Sở hữu vật chất thì thưa các vị, cái mất cái còn nó đã đến với đời sống ta. Sở hữu con người thì thưa, không có cách gì các vị duy trì được cả. Con của ta cũng không phải là sở hữu của ta, người thương ta càng không phải là sở hữu của ta. Sâu một tầng nữa, hình hài này là sở hữu của ta, là một loại thủy chung nhất trong cuộc đời này. Chưa có một loại sở hữu nào mà nó thủy chung với các vị như mảnh hình hài của các vị. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là nó có nghe lời các vị không? Nó đi đường nó, các vị đi đường các vị. Nó ưng bệnh thì nó ngã cái đùng ra nó bệnh. Nó ưng già rồi nó già từng ngày chứ nó có chịu dừng lại đâu. Rất sợ tuổi già vào cái tuổi, vào cái tuổi 50 đổ lên thì sợ già lắm nhé. Thế nhưng mà thưa các vị, cái già nó luôn luôn nó đến với các vị từng ngày, không có cách gì các vị loại trừ nó, và không có cách gì các vị làm cho cái bánh xe thời gian nó dừng lại. Sức khỏe của các vị nó hao mòn từng chút, nhưng mà rất chắc chắn. Nó không bao giờ lùi bước trước con người cả. Thế thì cái sở hữu bên ngoài nó bồng bềnh ảo ảnh, sở hữu người thân cũng ảo ảnh và bồng bềnh. Sở hữu đó là thân này, thưa các vị, nó càng phù phiếm vô cùng, ta không phải là người chủ của nó bao giờ. Sâu bên trong cái tầng tâm thức của các vị nói là tôi suy nghĩ ư? Suy nghĩ dẫn các vị đi thì có, chứ các vị làm gì làm chủ được suy nghĩ của các vị đâu. Thế thì nhiều tầng nó đi ngang với đời sống ta, ta hãy nhận ra là những cái lớp sương mù ảo tưởng mà ta tưởng rằng ta làm chủ không hề có. Tưởng rằng nó lệ thuộc vào ta cũng không hề có. Tưởng rằng nó thủy chung với ta cũng không hề có. Thế thì thưa các vị, này sở hữu của ta, này bản ngã của ta, vân vân, nó đều là những lớp ảo ảnh phù du giữa trần thế mà thôi. Nhắc lại cái này, cái bản ngã này nó vô cùng là ảo ảnh. Một, cái nơ rong thần kinh của các vị mà bị sự cố thì thưa các vị, ký ức quá khứ của mình tự nhiên nó đứt mất, không còn lối đi về. Tức là mình tự nhiên bị cắt mất cái đường về quá khứ, cho nên cái niềm tự hào về đời sống của tôi, về nhân cách của tôi, về vị trí xã hội của tôi trong quá khứ nó còn đâu nữa mà tự mới hào. Thế thì cái bản ngã mình vô cùng kiêu ngạo trong quá khứ nó theo gió mây bay. Điều thứ hai thưa các vị, nếu các vị không nuôi nó từng ngày, chưa nói đến cái chuyện là có sự cố xảy ra cho hệ thần kinh của các vị. Không nuôi nó từng ngày nghĩa là hệ thần kinh của các vị nó chậm lụt dần từng ngày. Thế thì dần dần các vị cũng mất đi cái nhân cách bình thường trong quá khứ một cách rất dễ dàng. Các vị lần lần quên đi những cái việc cần phải làm. Thậm chí Tới lúc mà ta ăn, ta uống, vân vân, mọi thứ ta đều nhờ người khác, thì thưa các vị, lúc đó cái nhân cách để tự hào còn đâu nữa. Tôi biết có những hòa thượng già rồi, trong quá khứ ông uy phong một vùng, hét ra lửa, có thể chửi vào mặt bất cứ người Phật tử nào bén mảng tới gần. Thế nhưng mà tới tuổi già, thưa các vị, không có đệ tử nó nuôi, thế là đưa vô nước sinh non. Rồi chuyện gì xảy ra? Ai đâu mà rảnh mà mỗi ngày đi vô thăm. Cho nên thưa các vị là giao phó sinh mạng và hình hài ngàn vàng của ông hòa thượng ngày xưa tưởng như là ghê gớm lắm, ngồi trên bệ cao đó, nhân viên đó lột ra như một cái bánh mà nó không còn ngon lành gì cả, nó lật qua lật về, rồi nó ưng hành hạ kiểu nào nó hành hạ. Còn cái gì gọi là mắc cỡ hay là không mắc cỡ gì, tính cách của một vị hòa thượng cao quý gì đâu, thưa các vị, đó là cái chuyện thực tiễn vô cùng, nó có mặt nơi quận cam chứ có phải xa xôi gì đâu. Thế thì thưa các vị, bản ngã của ta nó vô cùng phù du, nó phù phiếm vô cùng á. Nó không phải là cái gì để cho các vị tự hào, các vị tôn vinh, các vị cảm thấy tôi phải như thế này, tôi phải thế kia gì cả. Thưa, những cái chiều kích đó nó rất là cạn, nó ở tầng trên đời sống chúng ta mà thôi. Cái điều này thưa các vị, nhìn cho sâu vào đời sống rồi các vị thấy áo não vô cùng về thân phận của chúng ta. Mà chúng ta tưởng chừng như ghê gớm, tưởng như đất trời nghiêng ngửa khi có mặt của ta chứ thưa, không có nghĩa gì cả. Đến lúc mình tàn bệnh, đến lúc mình mà mất điều khiển thân rồi, thưa các vị, nó vô cùng đáng ghét, chứ nó không có còn cái gì mà cao sang quyền quý. Dù cho ông hoàng bà chúa, dù cho đời sống ông vô cùng là cao quý, dù bình thường người ta tôn vinh đánh bóng đến độ nào, nhưng mà khi các vị không còn tự chủ về tự thân các vị thì các vị mới thấy nó gớm. Thế cho nên thưa các vị, mọi cái thứ mà chúng ta tự hào, chúng ta kiêu ngạo, chúng ta cảm thấy ta là thế này, ta là nhân cách thế kia, vân vân, nó đều rất là phù phiếm. Mình phải khéo trong cái lúc mà hình hài mình còn đang khỏe mạnh đây, hệ thần kinh mình còn đang tốt đây, sinh lực của mình còn đang rất là rạc rào đây, mình phải chạm tay vô được cái vùng bất động của năng lực vô sinh nơi tự tâm của các vị để sống. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị chạm tay vô được cái vùng tâm bất động của các vị thì chính nó mới nuôi dưỡng được cái phần sinh diệt bên trên. Mình đã thưa với nhau một điều ban đầu, đó là cái quyền lực cứng nó được cái quyền lực mềm bảo vệ. Quyền lực văn hóa là quyền lực tối cao trong tất cả loại quyền lực khác. Nếu ở mảng lịch sử điều đó đúng, thì thưa các vị, ở cái mảng đời sống ta nó cũng đúng. Cái quyền lực của tâm bất động bên trong các vị á, nó mới có khả năng là dựng dậy đời sống của các vị. Nó làm chủ được vui buồn của các vị. Nó làm cho đời đẹp hay xấu cũng từ cái quyền lực mềm, vô hình nơi tâm thức của các vị, chứ không phải quyền lực của sự suy nghĩ đâu. Đó là tầng cạn mà chúng ta nhìn ra những cái lớp sương mù này để mình loại trừ. Bằng không thì mình cứ thấy sương mù là mình, mình cứ lội bùn dơ lau lách xuyên đêm, xương trắng gì ướt lạnh mềm đó. Và thưa các vị, nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình thưa với nhau để các vị có ý thức. Và nên lợi dụng cái điều kiện ta đang có trong bàn tay, xuyên ngang qua cái tầng mây mù của bản ngã này để chạm tay được vị thầy trong chính trái tim ta. Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dự khứ, chỉ tại thử sơn nha, vân thâm bất kiến xứ. Dưới thông hỏi chúa một đồng. Có nhiều người dịch hay lắm mà tôi không có thuộc. Để bữa nào đó các vị dịch lại cái bài đó, hoặc là tôi tìm lại ai đã dịch sẵn cống hiến cho các vị. Chỉ ở núi này thôi, mây dày không thấy được. Cái năng lực bất động, cái quyền quy tột cùng của con người, cái bản thể chân thật của các vị, nó chỉ ở tại ngay nơi năm quẩn này thôi, nhưng mà mây mù cho nên ta không nhận ra. Mà mây mù đó là chi? Là những ảo tưởng của chúng ta về quá khứ, về tương lai, ảo tưởng của chúng ta về sở hữu của ta và về cái này là ta. Cho nên các vị không chạm tay vô được cái vị sư phụ đang có mặt bên trong các vị. Chỉ vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Thế là chúng ta đi vô một cái phần thứ hai, nói vòng vo một chút nữa, tại vì mình thấy còn tới 15 phút nữa. Cái điều thứ hai chúng ta thưa với nhau đó là mình hãy để cho cái bản chất thực của mình hiển hiện. Mình lặp lại cái điều này. Thưa đại chúng, là cái bản chất thực của ta không phải là những cái ảo ảnh phù hoa nằm mía trên. Không phải là những cái các vị nghĩ lầm, các vị tưởng tượng là các vị. Không hề có cái phần nào chân thật mà không có cái bóng của nó cả. Phần giả dối nào nó cũng có cái phần thật phía sau nó cả, thưa các vị. Ví dụ như người ta nói đây là kim cương giả, thì các vị biết là có loại kim cương thiệt, phải vậy không? Đây là cái bóng, thế thì các vị biết là có cái con người thật mới có cái bóng này. Và mọi vật giữa trần đời nó đều đi đôi như vậy, chứ nó không hề có cái gì mà có một phần này không có phần kia cả. Nó có cái phần lừa dối thì nó có cái phần chân thật. Nó có cái phần ảo ảnh phù qua nằm mé trên để ta tưởng lầm ta là cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà thưa các vị, khi ta nhận ra cái phần đó thì tức khắc ta có cái phần thâm sâu hơn nó rất là nhiều. Và các vị nhìn ra ngoài thiên nhiên cũng như vậy. Khi có vật chất hữu hình thì có cái phần vô hình. Có vật thể ngăn ngại thì có không gian rỗng lặng tự nhiên không ngăn ngại. Bên trong hình hài của các vị thì có hình hài bằng xương bằng thịt, thì có cái phần vô hình, đó là phần vận hành tâm thức bên trong để điều động cái sự sống nơi hình hài này, đứng đi nói cười sinh động. Rồi sâu một tầng nữa, thưa các vị, nếu có cái buồn, cái vui, cái lo lắng bất an thì nó có cái tầng mịn hơn nằm phía dưới làm nền để cho buồn giận ghét thương ưu tư xô đẩy nổi lên trên bề mặt. Rồi cái phần mịn của cái phần buồn giận ghét thương đó là phần tâm thức suy nghĩ của các vị vận hành để nuôi cho buồn giận ghét thương có mặt. Mà chia làm hai thì có cái phần suy nghĩ vận hành, rồi có cái phần bất động phía dưới không vận hành. Mình cứ chẻ nhỏ mọi thứ nó đều đi vào con đường này cả. Mọi thứ nó đều có như vậy cả. Quyền lực cứng của quân sự, của hải quân, của không quân thì có quyền lực mềm, đó là quyền lực của tiền, của vật chất, văn hóa, vân vân, thưa các vị. Thì mọi vấn đề nó đều đi vào cái chiều hướng này. Và từ cái điều này chúng ta có một cái suy nghiệm, đó là nếu có một lớp mây mù che lấp cái bản ngã chân thực của anh, tức là cái năng lực bất động không sinh công việc của anh, thế thì mình phải làm cái cách của một người thông minh là hãy để cho cái chất thực của con người anh, cái phẩm chất rất là thực của một cái con người sinh động đây, nó tự hiển lộ ra thôi. Và cái điều này, thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa tu tập họ cũng làm một điều này, chứ không phải làm cái điều gì khác. Tùy vào những truyền thống tâm linh họ mở ra. Ví dụ như đối với một số người, họ không thể tự mình khám phá và chiều sâu bên trong của họ được, thế thì có những truyền thống tâm linh dạy cho chúng ta cái con đường hướng ra ngoài. Mình phải làm mọi việc thiện sự, hoặc là mình phải chìm lặng mình trong cái trạng thái xuất thần, hoặc cầu nguyện, hoặc niệm kinh, hoặc là làm vô vàn công việc từ thiện để xả ly lần cái cố chấp về bản ngã tự thân, để anh có thể nhận ra là cái bản ngã giả vờ không phải là anh. Anh đột nhập thẳng vào cái chân ngã rất là thực. Đó là con đường của phụng sự, của từ thiện, của niệm kinh, của cầu nguyện, của hướng ngoại, vân vân, nó cũng đều đi đến cái điều này. Nhưng mà con đường của Đức Phật, thưa các vị, nó vô cùng là trực tiếp, nó gần vô cùng, và nó đi vào một con đường trí tuệ, chứ nó không cần đi vào những cái ngõ quanh co khác. Khi anh thể nghiệm được, anh nhận ra được, thì anh đột nhập thẳng vào cái vùng tâm bất động anh đang sử dụng. Tức là một phần phía trên đó là phần sinh diệt, phần phía dưới là cái phần bất động không sinh không diệt. Thì phần này nó đang có mặt sẵn trong bất cứ mọi đời sống sinh linh trên hành tinh này. Chỉ cần có một cơ may nào đó anh chạm tay vô được thôi. Và chạm tay vô được thì người đó tức khắc là nếm trải được hương vị bất sinh bất diệt nơi đời sống này, ngay nơi hiện tiền này. Chứ không cần phải di chuyển đến nơi nào, không cần phải đến một hành tinh nào, và không cần phải triển hạn nó qua một ngày hai ngày gì về sau cả. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta có thể chia ra làm nhiều tầng như thế này để dễ thâm nhập. Cái tầng thứ nhất, để làm cho cái con người thật của chúng ta, hay là để cho cái bản chất thực chúng ta nó hiển bày, thì mình nên làm một điều thông minh là hãy buông bỏ cái sự vướng mắc bằng cách nhận ra sự vướng mắc. Thứ nhất, buông bỏ vướng mắc. Có dễ để cho các vị nhận ra điều này không? Mình ví dụ thế này, có một cái câu chuyện để làm cho nó sáng ý này rất là dễ. Có một vị hoàng tử con của một vị hoàng đế kia gần đến lúc thụ phong làm hoàng tử để kế thừa vua cha làm vua một đất nước. Thế rồi tự nhiên anh bị cái bệnh quan tưởng. Anh thấy anh là con gà và không có thầy nào chữa trị được hết. Thế rồi có một vị đạo sư tới, nói thưa bệ hạ, thần có khả năng chữa trị được cho cái tên này nó thoát khỏi cái bệnh quan tưởng về gà. Cái nhà vua nói, ta trông chừng như ông không có khả năng, ta thấy ông không có cái nét gì của một ông thầy, và cũng không có nét gì của một bậc đạo cao, đức trọng, có bùa, có phép gì giống như những bậc thầy quá khứ đã từng tới đây thư bùa yểm chú. Nói giờ không, thần có cách riêng của thần, nếu bệ hạ bằng lòng thì thần xin chữa trị cho thái tử ngay bây giờ. Thầy vua nói ta bằng lòng. Thế rồi cái vị thầy kia lập tức là chui xuống gầm bàn, gáy o o một tràng dài. Cái tên kia nó hỏi chứ ông làm cái chi vậy? Nó ta là gà, nhưng mà mi là loại gà con, ta mới là gà gà cồ đây, ta mới là gà trống lớn này, mi hãy bắt chước ta, mi phải học cách của ta. Và ảnh ăn, ảnh uống, ảnh bươi vân vân giống y như loài gà, và dạy cho chàng hoàng tử kia nói là mi phải học cái cách của ta đây. Ta mới là gà chúa đây, ta là bậc sư phụ trong loài gà. Cái anh kia nói ồ, anh này có vẻ là gà thứ thiệt, bao nhiêu lâu nay cả triều đình người ta rất là dị ứng với cái điều kiện là hoàng tử tự thấy mình là gà, thế nhưng mà có một cái tên nó lại chấp nhận nó là gà như mình, và nó còn chê mình là loài gà non trẻ, chưa có cái tác phong của con gà, cho nên hắn bài cho mình làm gà. Thế thì tên này hợp với mình đây, bắt đầu học. Thế rồi sau đó vị thầy kia nói, nếu mi thực sự là một loài gà ngon lành thì mi hãy làm theo ta. Ta hãy ngồi lên trên ghế đàng hoàng, ăn uống như loài người, để chứng minh cho loài người biết là loài gà chúng ta cũng đủ thông minh như thế. Thế rồi hắn tập dần, cho tới một lúc chàng hoàng tử kia loại trừ được cái bệnh quan tưởng. Và câu chuyện này, thưa các vị, là một cái điều để soi sáng chúng ta. Nếu ta không đủ thông minh để nhận ra ta chính là một hoàng tử, mà không phải là con gà, thì cái điều đầu tiên tối thiểu mình cũng làm được một điều là mình nhận ra cái khả năng vướng mắc của mình trước rồi đã. Hãy nhận ra ta là bệnh. Cái trường hợp bệnh quá nặng thì thưa các vị không có cách gì cứu chữa, thì người ta mới cần dùng đến cái cách là mượn phương pháp vô cùng phàm phu hướng dẫn các vị, để các vị hướng tâm thức về nẻo nọ nẻo kia, chấp nhận cái ngã giả này là thật của các vị. Thì đó là một phương pháp, nó dành cho những người không có khả năng để tự nhận ra những cái tật bệnh của mình. Nhưng mà với chúng ta thì tương đối còn có khả năng nhận ra những cái lỗi lầm là một, những cái vụng về phù phiếm là hai. Cho nên ngay tức khắc mình có khả năng nhận ra những vướng mắc của mình. Bằng năng lực tâm thức nhận biết thì các vị nhìn được cái gì là vướng mắc của các vị, thì các vị sẽ loại trừ được những vướng mắc của các vị. Mình nhận ra những cái sai lầm của mình thì thưa các vị, mình mới có khả năng loại trừ nó. Đó là mức độ cạn bên ngoài. Nếu các vị nhìn ra được những cái sai lầm thì các vị sẽ quay đầu lại đi theo con đường mà các vị nghĩ rằng đây là con đường chân chánh nhất, hợp lý nhất, mang ta đến hạnh phúc nhất. Rồi cái chiều sâu nơi tâm thức là thế này: nhận ra những vướng mắc mới loại trừ được vướng mắc. Có nghĩa là chi? Các vị nhìn được những cái buồn dẫn của các vị thì các vị mới làm cho buồn dẫn các vị rớt đi được. Còn không thì các vị mãi đồng nhất các vị vào những trạng thái buồn dẫn của tâm thức thôi. Mình nhìn ra được đây là nỗi khổ của tôi, mà không phải là tôi, thì các vị tự nhiên làm được một điều là loại trừ được tất cả những nỗi niềm đã từng tàn phá trong tâm thức các vị. Không có con đường khác. Hãy đi vào bằng cái con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn khơi mở, là ta hãy nhìn ra được vướng mắc thì ta mới buông bỏ được vướng mắc. Nhìn ra được phiền não, ta mới buông bỏ được phiền não. Mà không có nghĩa là, không có nghĩa là ta nhìn rồi triển hạn, nhận biết nó rồi triển hạn. Thưa, vừa thấy nó an trú ngay nơi cái thấy thì phiền não tự rơi, nó liền tức khắc xảy ra, chứ không phải là triển hạn qua thời gian. Không đòi hỏi các vị phải vận dụng cái công phu chi cả. Không có khởi quán, không có niệm thầm, không có tư duy, không có đánh phá, không có loại trừ, không có phân tích, không có chia sẻ gì cả. Chỉ cần nhìn là phiền não tự rơi, nhìn là mọi vướng mắc liền rơi, nhìn là mọi phiền não liền bị đốt cháy, nhìn là mọi thứ ưu tư phiền muộn trần lụy nơi tâm thức các vị liền tức khắc rơi rụng, chứ không có lý do gì tồn tại. Thưa các vị, có điều là mình chưa có khả năng nhìn được nó, do vì mình đã đồng nhất mình với nó quá lâu, mình thấy nó là mình. Khi người ta nhận ra được cái áo của người ta nó quá hôi, người ta liền tức khắc bỏ ra rất dễ. Nhưng mà cái bệnh chúng ta là ta không thấy cái đó là cái áo, mà ta thấy đó là lớp da của ta, thì ai mà cởi nó bỏ được? Thưa các vị, không có trời nào cởi được cái lớp da của các vị cả. Tại vì các vị thấy nó là các vị, nó đồng nhất với các vị, nó dính liền vào đời sống các vị, thì không cách gì cởi được. Thế cho nên cái yếu tố này, thấy thì thường, tôi nhìn được phiền não, phiền não tự bị đốt cháy, nghe chừng như rất dễ, nhưng mà nó không dễ là do vì ta đã đồng nhất ta vào phiền não rất là lâu. Ta thấy ta là buồn, ta thấy ta là sự suy nghĩ. Không có nó thì ta không sống được, không có nó thì mình buồn hiu, không có nó thì mình dễ chết. Mình cảm thấy nó trống trải, nó cô đơn, nó không có cái gì để cho mình nắm bắt cả. Mình luôn làm cho tâm thức mình nó có cái gì đó để nắm bắt. Hay là dùng cái từ gần đó là luôn có vấn đề. Cái đầu mình phải làm cho nó có vấn đề. Nó không có vấn đề mình không chịu nổi. Nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó an trú trong trạng thái nhận biết thì mình không thể sống được. Mình rất cần vấn đề để nuôi dưỡng mình. Vấn đề nào nó cũng là những trang truyện viết về cuộc đời anh. Cuộc đời anh nó không là gì cả ngoài những trang truyện anh viết về nó. Cho nên những vấn đề nó rất là cần. Và ta đồng nhất ta vào những vấn đề trong tâm thức ta sinh khởi, cho nên ta không có khả năng nhận ra đây là vấn đề, đây là đối tượng bị tôi thấy, đây là những cái vướng mắc của tôi. Tôi nhìn nó thì tôi mới buông bỏ được. Thưa, đường đi rất ngắn mà ta không làm dễ được là do vì ta đã đồng nhất nó vào ta. Ta coi chiếc áo hôi hám đó là da thịt của ta, cho nên không bỏ được. Cởi ra nó rất là đau. Thưa các vị, là thấy 3:45 rồi, chắc chúng ta nghỉ hay là ngang đây đủ rồi, bây giờ chia tay bồ ha. Thôi giờ chúng ta sẽ nghỉ gia lao chừng 15-20 phút gì đó để chúng ta gặp lại. Thưa đại chúng, là chúng ta đi tiếp vô cái phần mình muốn chia sẻ với các vị. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta đi vô đó là hãy để cho bản thể của ta nó tự bộc lộ. Ý thứ nhất là mình vừa chia sẻ với các vị xong rồi. Ý thứ hai, tức là cái phần B, là hãy cảm nhận cái cơ thể bên ngoài và cơ thể bên trong của các vị. chúng ta đang đi ở phần A và phần B. Điều này nghe chừng như nó rất là trái chống với cái tinh thần giáo lý của Đạo Phật. Ví dụ như giáo lý Đạo Phật đặt cái nền tảng trên vô ngã, là bản chất của anh không có gì gọi là ngã và ngã sở cả. Thế rồi chúng ta lại khai thác cái phần cơ thể bên ngoài, cơ thể bên trong, thì nghe chừng như nó trái chống. Nhưng mà thưa các vị, nó không có gì chống trái cả. Do gì? Đành rằng ta cũng dùng cái từ bản ngã hay là cơ thể, nhưng mà cái ý niệm về cơ thể của ta rất khác với ý niệm cơ thể của người chưa từng học đạo. Ví dụ với người chưa từng hiểu biết giáo lý Đạo Phật thì chấp nhận đây là tôi, vui buồn này là tôi. Thế nhưng mà với chúng ta thì thưa các vị, cái tôi mà chúng ta tự hào từ quá khứ tới hôm nay nó không có thật. Nó vốn là cái giả vờ, giống do ta tự phong nó, chúng ta tự xây dựng bằng ý niệm của chúng ta về tự thân ta, chứ nó vốn là cái không thật. Rồi từ cái nền tảng phá vỡ bản ngã cố chấp phàm phu của ta, nó hiển lộ ra một cái phần gọi là không phải phàm phu. Đó là cái ngã rất là chân thật. Và cái ngã chân thật này nó không phải là được dệt bằng ý niệm, không phải được dệt bằng quá khứ vui buồn và những trang truyện về cuộc đời anh. Nó không phải như vậy. Mà cái bản ngã chân thật này vốn là trạng thái nhận biết không có bóng dáng gì của ý thức bên trong cả. Càng không có bóng dáng gì của quá khứ được viết thành những trang truyện về cuộc đời ta cả. Nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái gì để cho anh nhìn thấy, tại nó không có hình. Nó không có màu sắc xanh vàng nó trắng gì cả. Nó càng không phải là cái gì đối tượng bị biết, mà đó là chủ thể biết. Mà chủ thể biết ấy các vị có thể kinh nghiệm rất dễ. Ví dụ như buồn giận thì các vị thấy được nó. Nó có thể có hiển lộ ra mặt mày của các vị tím tái, đó là thô. Mịn đó là nó có trạng thái nó làm lòng ta như lửa đốt. Cái buồn thì nó làm lòng ta chìm sâu xuống, vân vân, còn cảm nghiệm được. Nhưng mà cái phần bên sau buồn giận của các vị là cái phần nhận biết thuần khiết. Đó là một trạng thái nó vô cùng rỗng lặng tịch nhiên, chừng như không có vậy. Ấy vậy mà nó có. Nó có là do vì nếu không có nó thì không có nhìn ra được cái buồn giận nổi bên trên. Và nó là cái luôn có sẵn nơi các vị, chứ không phải là thiếu lúc nào cả. Mà mình quên, mình cứ thấy mình nổi trên bề mặt thôi. Mình thấy mình là buồn, là giận. Mà cái điều thông minh hơn đối với người tu đó là ngay cái lúc buồn giận là cái cơ hội ngàn vàng để các vị làm được việc. Các vị là người nhìn cái buồn, cái giận của các vị. Và cái nhìn được buồn giận này, nó là một loại cơ thể, nó là một loại bản chất thực. Còn người xưa cũng dùng cái từ đó là diện mục thực của anh, là vị chân nhân chân thực nhất của anh. Thế thì chúng ta dùng cái từ ở đây là hãy cảm nhận cơ thể bên trong của ta. Cơ thể bên ngoài thì dễ cảm nhận, phải không? Đây là hình hài vật lý của tôi. Tôi đang thở vào thở ra đây, và tôi nhìn thấy tôi cao ngần này, tôi nặng ngần này. Nhưng mà cái phần cơ thể bên trong của các vị, nếu các vị chiêm nghiệm thì các vị thấy một điều là lúc hình hài đang vận hành, các vị nghiêng qua nghiêng về. Các vị đâu có thấy cái ý chí của các vị chủ động để dạy nó là mi nghiêng qua nghiêng về, phải không? Các vị chỉ thấy cái phần biểu hiện thô, đó là hình thể vật lý này. Mình khởi ý mình để mi hãy đưa tay ra, đưa tay ra, mi hãy kéo tay vô. Thì cái phần đưa tay kéo tay đó là cái phần của hình thể vật lý. Nhưng mà cái phần bên trong điều động biểu nó đưa tay kéo tay, các vị có thấy nó không? Không. Nó thuộc về cái dạng còn thô chứ chưa phải là mịn. Tức là nó là một cái dạng ý thức vận hành do mình sai biểu từ hệ trung ương thần kinh. Biểu là mi đưa tay ra, mi ho cho ta nghe vài tiếng rồi, thì nó nghe lời nó ho. Nhưng mà cái đó còn là phần cạn bên trên, cũng gọi là cơ thể bên trong. Thế thì cái tầng cơ thể bên ngoài là hình thể vật lý. Cái phần cơ thể gần hơn đó là phần cơ thể ý niệm của các vị, tâm thức của các vị, ý chí của các vị, sự vận hành tác ý của các vị. Là nếu mình phân tích sâu hơn một tầng nữa thì bên sau của cái phần ý chí ra lệnh, tiếng nói thầm thì đây, nó luôn nguyên thiên như một bà già nói dai trong đây đây. Người ta không có ví dụ ông già nói dai, mà ta ví dụ bà già nói dai không mới lạ. Nói chừng như là mình có vẻ kỳ thị mấy bà, nhưng mà kỳ thị dường như. Dạ thưa các vị, là dân gian người ta đều dùng như vậy, có phải không? Chứ đâu phải mình cố tình mình view xấu các vị làm chi. Và trên đời này những cái người mà khá ngu họ mới dám chọc mấy bà, chứ còn mấy bà là tai hòm chìa khóa mà. Thưa các vị, thưa các vị, mình nói cho vui, nhưng mà trong đây nó có một con người vô cùng nguyên thiên, nói mãi miết chưa bao giờ dừng. Thì nó là một loại cơ thể bên trong của các vị. Thành rằng nó mệnh, nhưng mà ta còn truy nguyên gốc gác hồ sơ lý lịch của nó. Ta còn thấy nó đi nó về, nó sinh nó diệt, nó có nó không, phải không? Cái phần mệnh hơn nằm phía dưới là cái phần năng lực nhận biết tinh khôi của các vị, thuần khiết của các vị. Cái biết rộng lặng tịch nhiên, nó không có hình thể, nó không có sắc chất, nó không có sinh có diệt gì cả, nó không đến mà đi gì cả. Ta quên thì thấy chừng như không có, nhưng mà ta chợt nhớ, chợt tác ý thì nó liền có mặt để nó thấy cái vận hành của tâm thức đang bồng bềnh nghĩ suy đây. Thì cái phần sâu nhất nó là cơ thể bên trong của các vị. Các vị chỉ làm được một việc cảm nhận nó thôi, chứ các vị không thể chạm tay vô được, không chụp hình chụp bóng nó được, không bỏ lên cân cân được, phải vậy không? Cái cơ thể trung gian đó là năng lực ý chí, khả năng vận hành của niềm vui nỗi buồn. Thì cái phần đó nó còn hiện ra màu sắc, nó có màu đen, màu xám, màu xanh, nhưng mà cái sắc độ màu của nó đã nhạt vô cùng. Thưa các vị, phải còn lâu lắm thì cái nền khoa học hiện đại họ mới có đủ năng lực, họ chế tác những loại máy chụp hình được hào quang con người. Một vùng hào quang đen tối bao quanh là người đó đang chìm trong nỗi buồn. Một vùng hào quang rất là hồng thì người đó đang ở trong trạng thái của tình cảm rạng rào, đang yêu đương đó. Một vùng hào quang vàng chói rực rỡ thì người đó đang an trú tâm rất là thiện lành. Đó là những bậc thánh, những bậc la hán. Còn hào quang mà đỏ rực là hào quang của ai? Hào quang của chiến tranh, của giết chóc, của thù hận, thưa các vị. Và cái điều rất lạ và nó cũng rất trùng hợp là những đất nước hay là những chủ thiết mà nó sặc mùi máu lửa thì nó đều lấy cái nền cờ màu đỏ cả. Lạ chứ. Các vị thử nhìn ngoài hành tinh chúng ta, chứ mình không có cưỡng lý. Thế nói chuyện nó thiệt vậy à? Nó là như vậy. Nhìn coi thì biết. Nó đều lấy cái nền cờ máu lửa của chiến tranh, của thù hận, của sân si ngập tràn. Và còn lâu lắm người ta mới chụp hình được cái vùng hào quang. Khoa học đang thăm dò vô. Thế thì cái tầng sâu cơ thể thật của các vị thì nó lại không có hào quang. Nó là quang minh chói lọi, nhưng mà nó quá tinh mịn, cho nên bằng cái đầu óc sinh diệt của loài người không thể tạo ra một cái loại máy móc gì để có thể thấy được cái vùng năng lượng tâm linh cả. Tuy nhiên nó không phải là mất dấu hoàn toàn, người ta không nhận ra. Thế nào là không mất dấu? Thưa các vị, là đời sống của chúng ta mà hiền thiện, mà lành, mà tràn đầy năng lượng của từ ái yêu thương, thì người đó tự nhiên nó có một cái sức hút là một, có một sự lan tỏa đến người khác là hai, làm cho chúng ta cảm thấy người đó rất là dễ chịu, mình có thể gần được. Gần họ không nghe gai nhọn. Rồi người mà họ tràn đầy cái năng lượng của giận dữ, bất an, hay là thù hận, hay là đắng cay, thì chúng ta cũng cảm nhận là có một cái năng lượng gai nhọn đến họ, ta rất là ngần ngại, ta không thể tin tưởng được nhiều, ta không muốn chia sẻ những điều từ nỗi niềm trong trái tim ta với người kia. Nó có cái sự biểu hiện nhất định ra cái tầng cạn của thân tâm, chứ không phải là không bắt được đâu. Và mình nói những điều như vậy để quy chiếu về, thưa các vị, cơ thể bên trong của các vị chỉ có khả năng cảm nhận được. Thứ nhất là do vì các vị rất là mơ ước được vượt thoát khỏi cái kiếp phù du long đong, cái kiếp nổi trên bề mặt rất là ảo ảnh giả vờ này, các vị muốn chạm vào cái vùng chân thật của chính các vị, từ cái niềm thiết tha yêu mến đó, thì các vị mới có khả năng thăm dò và chiều sâu của bản thể các vị. Bằng không thì ta vẫn là người phất phơ tầng cạn thôi, bồng bềnh đến sinh diệt, cảm tính cho vui thôi, sớm vui chiều buồn. Và cuộc đời mình nó cứ rủi rong trên ngần đó, không thể lặn xuống chiều sâu được thưa các vị. Khó vô cùng để có thể có được một người đam mê con đường tâm linh tu tập, chứ không bao dễ. Hành tinh chúng ta, có lần mình chia sẻ là cái chu kỳ phát triển đời sống tâm linh nó đang có mặt. Và cùng một lúc thì thưa các vị, giống như là mọi lĩnh vực của xã hội đời thường, khi thuốc người ta chế tác được một loại hay bao nhiêu thì tật bệnh nó cũng leo lên đến ngưỡng cửa của đề kháng thuốc bấy nhiêu rồi. Và cái nền văn minh nó đẩy lên đến một tầng cao, nó làm cho tâm thức chúng ta bị chìm đắm trong cái sự thưởng thức niềm vui dục lạc của nền văn minh tặng. Thì cùng một lúc bên cạnh đó, nó cũng có cái lợi ích của nó là cái chiều kích tâm linh nó cũng đang dâng lên. Khi người ta khám phá ra hạt nhân, thưa các vị, một phần là nó hủy diệt loài người bằng một cái chứng tích hai trái bom hạt nhân rớt ở Trường Kỳ và Quảng Đảo, nó giết một lần mấy trăm nghìn con người. Thì bên cạnh đó thưa các vị, hạt nhân nó cũng là một loại nó vô cùng lợi ích đối với loài người. Có một hôm tôi đọc cái tờ báo, người ta nói về hai cái loại tàu sân bay, tức là hàng không mẫu hạm của Nga. Ảnh chỉ chế tác được loại hàng không mẫu hạm chạy bằng nhiên liệu là dầu thôi hay là chi đó, thì nhiều lắm là chừng 3 tháng là phải vô đất liền. Nhưng mà Mỹ thì hàng không mẫu hạm có thể lên đên ngoài biển 5 năm chưa cần thay nhiên liệu gì cả, bằng nhiên liệu hạt nhân thôi thưa các vị. Tìm thủy đỉnh ở dưới lòng biển cũng thế. Và những cái thông tin đó nó cho chúng ta một cái nhận biết hai điều. Một phía thì cái nền văn minh loài người nó đẩy lên đến một cái chiều hướng hủy diệt kinh khiếp, thì một hướng là cái nền văn minh của đời sống minh triết nó cũng được đẩy lên đến một tầng cao. Và nếu người ta vươn tay lên chạm được thì thưa các vị, đó là một cơ may hãn hữu vô cùng trong đời sống giữa nhân thế này. Anh có thể chạm tay vô được cái đời sống văn minh, anh hưởng thụ đời sống dục lạc, rồi anh ném đời mình vào cái cuộc nổi chìm phù du phiêu phưởng trên mặt cạn ấy, thì thưa các vị, mình không học được điều gì trong một cuộc sống giữa thế trần cả. Mình cứ rượt đuổi, mình cứ chấp ngã, mình cứ chấp ảo ảnh là mình rất là phù du, thế thì mình phải mất ngàn vạn kiếp mình mới có khả năng gặp, có được cái cơ may, có được một hình hài để có thể tự mày mò giác ngộ được con đường tâm linh để nâng đời sống mình lên cao. Còn nếu có cơ may thì thưa các vị, trong cái chiều hướng đang phát triển của xã hội hiện tại, cái nền văn minh nó lên rất cao, thế thì cũng có những cái dòng tuệ giác của các vị minh triết, các vị đạo sư có mặt, giúp cho chúng ta khơi mở đường tâm linh để ta chạm vô cái vùng đó, để tìm ra cái con đường giải thoát. Bằng không thì mình cũng bị quay tròn, bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường và không có cơ may để có thể ngộ được đạo, thấy được thể chân thật bất động đang có nơi tự thân anh. Anh là cái nguồn sống vĩnh hằng, vốn là không sinh không diệt, vốn không bị phiền não nhẫn chìm, vốn không có tên tuổi, không có tôn giáo, không có lý lịch, không có cái gì có thể ràng buộc được anh cả. Nó là cái năng lực bất động, nó là cơ thể rất thật của anh. Hay nói một cách khác, nó là con người thật nhất trong cái con người giả vờ này. Con người giả vờ này thì thưa các vị, có tuổi tác, có năm sinh năm mất, có lý lịch người Việt, người Mỹ, có trạng thái vui buồn hờn giận bất an, và có sự suy nghĩ phán đoán để làm thành bao nhiêu việc tiện ích giữa nhân gian. Thế nhưng mà vẫn là con người phù du phía trên thôi. Con người rất thật là con người bất động không sinh, mà anh chỉ có thể chạm tay vào được nó do chính anh, chứ không có thần linh nào giúp anh được cả. Và thưa các vị, cái điều kiện mở ra để các vị chạm vô nó không phải là chuyện khó. Các vị chỉ cần có một chút kinh nghiệm trong đời sống, có một chút trải nghiệm giữa cuộc đời, các vị chạm nó được thôi. Mình lắng nghe được tiếng động bên ngoài, Rồi cũng sự lắng nghe đó, nhưng mà các vị chú ý vào cái sự im lắng của không gian bất động. Khi các vị nghe được cái sự im lắng không gian bất động thì lòng các vị cũng đang im lắng. Rồi các vị quay ngược lại, gọi là hồi quang phản chiếu hay là phản văn văn tự tánh, thì các vị nhận ra được trong cái chiều không gian cái tâm thức của các vị, ngoài cái phần sao động đang nói thầm thì đây, nó có một phần bất động mà tràn đầy năng lực nhận biết. Thì các vị đã chạm tay được vô cái con người thật của các vị. Các vị nhận ra, ồ, hóa ra cái chiều không gian tĩnh lặng tràn đầy ánh sáng năng lực nhận biết mới thật là ta, mới thật là cái nền để sinh ra mọi thứ giữa trần đời này. Và khi mình đụng vô được điều này, khi mình sống với điều này ít thôi chứ không cần nhiều đâu, sống nhiều thì thành thánh mất tiêu rồi, sống chút chút thôi, thì mình đã có được niềm tin là điều thứ nhất cả mà mình chữa trị được mọi phiền não giữa đời này rất dễ. Ta chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái trạng thái tâm như vậy thì chữa trị được mọi loại bệnh tật, mọi loại phiền não của tâm thức ta, mọi cái loại buồn phiền bất an giận tức trằn trọc ưu tư thù hận ghét vơ, nó có ngàn tên gọi đi nữa. Thưa các vị, không cần phải chế tác ra 1000 pháp môn hành trì để có thể trị liệu, mà các vị an trú ngay nơi cái tâm nhận biết thì các vị trị liệu mọi thứ tật bệnh. Thuốc Đức Thế Tôn chỉ có một thứ thôi, không cần nhiều đâu. Và chánh pháp thì vô cùng giản dị chứ không có nhiêu khê, không có phức tạp. Cái gì mà nó gần với sự thật bao nhiêu thì nó càng giản dị bấy nhiêu thôi các vị, nó không có phức tạp. Con người mà họ càng là những người thánh thiện thì họ càng đơn giản, cho họ không có cầu kỳ và phức tạp. Không biết mình nói có đúng không, nhưng mình cứ suy nghĩ mình nói đại vậy đi, chúng ta gì cũng không quan trọng. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rõ ràng là cái việc gì mà nó thật thì không cần qua hoàng qua xói, không cần tô vẽ, không cần phải quảng cáo gì cả. Tự nó tự thể hiện thôi, tự nó bày ra trước mắt các vị thôi. Ngoài da như thế nào, trong ruột như thế ấy thì tôi có cần quảng cáo làm cái chi. Còn sở dĩ quảng cáo là do vì trong ruột thì nó khác, ngoài da thì khác, cho nên tôi cần đánh bóng, cần quảng cáo để người ta mua chứ. Còn này, anh mua không mua thì đồ của tôi còn của tôi, không có mắc đi đâu cả. Không mua thì ngày mai nó mắc hơn, thế thôi. Cố ý mà. Thế thì thưa các vị cảm nhận được cái đó là cơ thể này cơ thể giả, cái này là sinh diệt, cái này là vô thường, cái này ta không làm chủ nè. Cảm nhận được vui buồn này cũng là loại giả nè, ta không làm chủ được, nó làm chủ ta thì có. Rồi các vị chạm dần và chiều sâu nó có mặt, cái nhận biết của các vị thì nó là ông chủ của chính các vị. Người xưa gọi nó là mặt mũi thực của ta, con người thực của ta, tâm Phật bất động của ta, là con người không sinh không diệt đang có mặt trong 10 ngày sinh diệt này đây. Đó là cái chiều thứ hai mà chúng ta hãy cảm nhận cơ thể bên trong của ta. Và khi mình chạm vô được vùng này, thưa các vị, cái niềm vui, sự hưng phấn giữa đời sống này tự nhiên nó tràn ngập. Không có một ngày ủ ê và buồn chán, không có một ngày bị lôi trong phiền não và khổ đau. Phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền lụy nó có đến với ta, thưa các vị, nó đến thì nó đến cho vui thế thôi, nó ghé nhà, gọi là lâu lâu cũng có người khách. Thế nhưng mà không hề quấy nhiễu được ông chủ nhà, tại vì khách đến rồi đi mà, có hề ở lâu lại đâu. Thế cho nên chạm tay vô được thì đời sống giữa trần đời này chưa là thánh, nhưng các vị đã là bậc hiền giữa nhân thế rồi. Các vị tỏ sáng năng lượng của sự yên bình là một, năng lượng lành thiện là hai. Và cái sự có mặt của các vị đó là niềm hạnh phúc, là niềm cảm hứng cho bao nhiêu người chung quanh. Nó phải như vậy, không có cái gì khác. Đó là cái câu mình xác định, lâu lâu mình hay lặp lại như vậy. Phải như vậy, không có đường khác. Đó là vấn đề thứ hai. Thế rồi vấn đề thứ ba chúng ta đi vô. Hãy sống thực sự đi. Thứ ba là hãy sống thực sự với cái bản thể của các vị. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là có niềm tin chắc thực cái đó. Tôi ví dụ thế này, Ví dụ như các vị tìm đông tìm tay, các vị gặp một cái người mà các vị vô cùng là vừa ý, thế rồi các vị không dám tin người ta, thế thì đừng hòng mà rước người ta về, phải không? Gắn bó với một người, cái điều đầu tiên cần phải xây dựng cái nền đó là ta phải có niềm tin với người kia, ta mới dám đón họ về chứ. Nhắc lỡ Mỹ này, đón cái của nợ về, trong khi mình có của cải tài sản 37, 21, chia tay thì mất hết phân nửa gia tài. Cho nên họ càng cẩn trọng hơn, thưa các vị. Đó là nhân thế đời thường, phải có niềm tin với nhau. Không có niềm tin thì không hùng vốn mà mang được, đừng nói chi cái chuyện gì khác. Không có niềm tin thì chắc chắn là cuộc đời này ta không thể gắn bó ta với bất cứ ai. Và cái điều kỳ lạ là khi ta gửi gắm niềm tin của ta với người thì mới mong mở được cửa trái tim của người kia có niềm tin lại với ta. Mình còn sống cái kiểu giả vờ 50% tin, 50% mình để dành lại, đề phòng có con đường thối lui, thế thì đừng hòng ai xử sự với các vị bằng trọn cả tấm chân tình đâu, mất công. Đó là cuộc sống đời thường đó. Cho nên những người mà họ nói rằng tôi phải tính toán vô cùng trước khi tôi cưới vợ, chừng như những người đó không bao giờ hạnh phúc hết. Không biết nói có đúng không, mà cứ nói đại vậy đi. Lời của em thầy, thưa các vị, do vì ông đâu biết gì đâu, ông nói là trúng trặc gì, ông ai rầy rà không cả. Ông đã có gia đình đâu, ông đã thương ai đâu, cho nên ông cứ nói, ông suy nghĩ làm sao, ông nói như vậy đi. Rồi cái chuyện chúng ta nói ở đây là thế này, thưa các vị. Nếu các vị còn chưa khởi phát niềm tin với con người rất thật của các vị thì làm sao các vị có thể sống được với cái thể bất động nơi tâm các vị? Các vị vẫn còn tin rằng ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này, đời sống ta nó vẫn phiêu phưởng trên từng cạn ở phía trên. Thế thì không có cách chi các vị có thể an trú được, sống được, các vị gắn bó được với tâm bất động của các vị để sống cả. Chưa khởi niềm tin với chính mình thì không có cách gì chúng ta sống được với đạo. Và thậm chí có nhiều Phật tử họ than phiền là sao tu lâu quá mà vọng tưởng nó cứ sinh khởi bời bời. Thưa các vị, tại mình đã có niềm tin với con người thực của mình đâu. Người xưa họ liền một phát thôi, họ ném cuộc đời họ là nó rớt liền vô cái thể bất động, họ liền an trú trong thể pháp thân, chứ không có giống như mình như cốc bỏ vào dĩa vậy, bỏ vô nhảy ra, bỏ vô nhảy ra, bỏ hoài mà sống không được. Tại vì niềm tin mình đâu nó vững, mình chưa trải nghiệm nỗi khổ trần đời đủ nhiều, chưa chán sợ cuộc vô thường tử sinh. Ví như mà các vị đã từng chứng nghiệm những tầng tuệ giác, các vị có con mắt tuệ nhãn của các bậc đã nhìn xuyên qua những thời quá khứ á, thì các vị sẽ kinh khiếp vô cùng cái con đường tử sinh. Các vị chết khiếp, không dám làm cái gì cả, chỉ làm mỗi việc là tu thôi. Tại vì nếu mình nhìn được trong quá khứ mình đã từng bị đọa đày, mình đã từng bị hành hạ, mình đã từng khổ đau, mình đã từng chìm nổi mà chưa có cơ hội gặp được ánh sáng chánh pháp, chưa thấy được con đường đi, thì các vị mới thấy là ngay một đời này, cái của quý nhất của đời ta nó không phải là mọi thứ giữa trần đời, mà ánh sáng chánh pháp của Phật tặng cho ta. Con đường bất sinh bất diệt của các vị thầy, các vị minh triết mở ra để chúng ta sống thôi. Cái nỗi khát khao vượt thoát khổ nó mới cháy bừng bừng trong trái tim ta. Còn mình bây giờ thưa các vị, mình chưa thể làm cho trái tim mình nó bừng lên lửa bồ đề tâm mạnh. Mình vẫn cứ luyện đời mình vào những cái rất là phù du, còn vui còn buồn, còn sống phập phiều giữa trần thế, còn muốn đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường, mình đâu đã thấy nỗi khổ gì đâu, chưa chán á. Đây, chạm tay với nỗi khổ thì chuyện gì phát sinh? Muộn mất tiêu rồi thưa các vị. Tới cái lúc đó nằm quay tròn trên cái dũng phân và nước tiểu, còn một chút tri thức mình mới nhớ lại, ồ, ta đã bỏ mất 5-70 năm giữa trần thế không làm gì cho mình cả, tới bây giờ thì nó vô cùng muộn màng. Tới lúc đó thì thưa các vị, mọi việc nó đã trở thành trâu qua cái tai. Cho nên nếu có được tuệ nhãn thì người ta tu, thưa các vị, tu sống chết à. Cho nên mình đọc truyện của các vị Bồ Tát, mình thấy sao các ông tu gì đến nỗi mà kinh khiếp như vậy. Nhưng mà thưa các vị, do vì cái nhân lành đã có, cho nên các ngài có thể thoáng thấy nỗi khổ, và cái nỗi khổ đó in đậm vào tâm thức, nó làm cho cái năng lực giác ngộ của ngài không quên. Còn chúng ta thì cứ qua một kiếp tử sinh thì mình quên mất cái nỗi khổ trong quá khứ, Và mình cứ nhìn đời sống này sao nó màu sắc nó lập lè, cái gì cũng đầy sức hút, đầy gợi cảm hết. Cho nên chúng ta quên nỗi khổ chúng ta đã từng nếm trải trong quá khứ. Trong khi đó thì thưa các vị, dù là cái duyên không đủ lành như các vị Bồ Tát để các vị nhìn ngắm về quá khứ để biết nỗi khổ sâu xa, thì cũng có những trang kinh Đức Phật dạy, cũng có lời của các bậc thánh lưu lại để cho chúng ta soi đường để chúng ta đi. Và một trong những cái con đường soi sáng, thưa các vị, từ kinh văn cũng có, từ thiền thoại cũng có soi sáng cạn, đó là chỉ cho ra, chỉ để cho các vị nhận ra cái nỗi khổ vô vàn của kiếp tử sinh. Rồi cái điều thứ hai mà kinh sách và thiền thoại của các vị tổ sư đều cố tình vận dụng là chỉ ngay trong hình hài năm uẩn trong cuộc sống vô thường này, cái không sinh không diệt bất động đang có trong các vị. Hai điều này nó đều có trong kinh văn và trong các cái văn bản thiền thoại cả. Ví dụ như trong kinh Viên Giác, mình dẫn một đoạn. Tôi không biết là Thế Tôn gọi cái vị Bồ Tát nào để dạy về phương pháp quán chiếu để củng cố niềm tin vững chắc với cái tự thể pháp thân. Ngài dạy con đường đó là: này thiện nam tử, khi chúng sinh mà thâm đạt được, quán chiếu được cái thân vốn là quyển hóa sinh diệt này, và họ làm cho cái cố chấp về thân nó rã rời đi, thì cái cố chấp về tâm nó cũng rã luôn. Đó là tầng thứ nhất. Và khi cái tâm cố chấp, cái tâm chấp ngã của họ rã rồi, thì cái sắc trần ngoại cảnh bên ngoài nó cũng theo với cái tâm thức chấp ngã họ nó rã. Tầng thứ ba là khi ngoại cảnh, khi sắc trần bên ngoài nó đều rã theo với cái tâm quán chiếu để phát sinh tuệ giác, thế thì cái pháp quán họ cũng phải buông luôn nữa. Tức là từng cái tầng như vậy. Ở cuối cùng, thưa các vị, tất cả những cái quyển hóa từ thân nè, từ tâm nè, từ ngoại cảnh nè, từ pháp hành trì họ buông hết, thì còn cái phi quyển nó còn lại. Mình ghi cái phần cuối cùng thôi: quyển diệt, diệt cố, phi quyển bất diệt. Có một câu thôi. Đây là cái câu mà trong kinh văn chỉ thẳng vào cái thể pháp thân thường trụ nơi các vị. Mình nghĩ các vị mà lưu ý thì thấy là mọi bài kinh văn, thậm chí là cái pháp môn hành sám của chúng ta, tức là lễ sám hồng danh cũng vậy, cái cuối cùng của những danh hiệu Phật đều có một cái tên cuối, đó là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, phải không? Chỉ ra là cái phần trên là phần dụng của tâm. Nào là Phổ Minh Phật, Phổ Quang Phật, Phổ Tịnh Phật, Đa Ma La Bạc Chiên Đạn Phật gì, đều là năng lực của tâm tu tập mà có thể thành đạt được. Nhưng mà tất cả những cái phần dụng ở trên nó được chở che, được nâng đỡ, được nuôi dưỡng bằng cái nền của nó là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Để dùng cái ví dụ khác, như một viên kim cương người ta mài tới 1000 cạnh, 1000 cạnh của cái viên kim cương kia nó chói sáng tùy theo màu sắc quang phổ của trời mà nó có thể có cái màu này, màu nọ, màu kia. Nhưng mà cái chất không thể thiếu được là cái chất kim cương, phải không? Nó mới làm thành những cái mặt sáng lóng lánh và phản chiếu. Thì thưa các vị, ngàn vạn cái diệu dụng từ bên trên được sinh khởi, nó từ cái thể chất là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thế rồi từ cái điều này chúng ta trở lại câu kinh này, mà không mình dẫn nhau đi xa là không biết đang nói cái chi. Cái tầng đầu, thưa các vị, khi bắt đầu vào con đường thể nghiệm pháp thân nơi chính các vị, thì chúng ta phải nhận ra được là thân này là giả, thân này là phù phiếm, thân này là sinh diệt. Và dùng cái chi để nhận ra cái điều này? Dùng cái chi nhận ra điều này? Dùng cái tâm phân biệt suy nghĩ quán chiếu để nhận ra điều này. Chưa thể an trú được trong trạng thái nhận biết để có thể khởi quán chiếu và chán chê con đường tử sinh, cho nên ta phải vận dụng năng lực của trí hiểu biết, của tâm thức nghĩ suy, của tâm thức rất là phàm phu của chúng ta, phân tích, lý giải, chia sẻ, nhận biết, đối chiếu, phẩm bình, vân vân. Có nhiều từ, nhưng mà cái từ gọn nhất là dùng cái tâm phân biệt của các vị để lý giải, để phân tích, nương thánh giáo của Phật, nương những điều chúng ta đã học để nhận ra cho rõ mặt thực của hình hài này vốn là cái gì. Nó rất là phù du, rất là mong manh, nó không có cái gì là chắc thật cả. Nó không phải là ta, là của ta, là cái gì cứng chắc. Dùng cái tâm suy nghĩ rất là vọng động để phá vỡ cái lớp cố chấp thô đó là thân này. Thế là cái tầng thứ hai. Thưa các vị, khi chúng ta đã không còn cố chấp thân này là ta, là bản ngã của ta, thì cái phần các vị nghĩ rằng nó là ta, là tôi, nó là cái sự suy nghĩ phán xét của các vị, thì cái tầng này, thưa các vị, nó là cái giả chứ không phải là cái thật bao giờ. Do vì nó sinh, nó diệt, nó có thể vận hành ra từng tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Rồi mình lặn sâu tầng thứ hai. Đó là khi các vị lặn sâu cái tầng phía dưới thì các vị nhìn ra là ngoài cái tầng suy nghĩ ngược xuôi, thầm thì, quyên thuyên, phố chợ, nó có một cái phần yên lắng bất động làm nền để cho cái phần suy nghĩ thầm thì này nó luôn vận hành. Đó là cái phần nhận biết thâm sâu bên trong. Và khi các vị an trú được trong cái phần nhận biết bất động bên trong thì nó đi đến cái tầng này. Tất cả cái giả quyển từ cạn của thân tới cảm thọ cho tới mọi sắc màu bên ngoài ta chấp trước, ta đều rơi cả. Tức là mọi cái thứ quyển quá không thật nó đều rơi rụng, thì còn cái phi quyển, hay nói một cái từ khác là còn cái thể rất thật nó tồn tại, nó hiển lộ trong các vị, gọi là cái phi quyển này. Nó không phải là quyển nữa. Mà Thế Tôn không có dùng cái từ cái thật. Nhưng mà nếu chúng ta diễn đạt một cách dễ hiểu là cái thật nhất của các vị, cái tâm thể không sinh không diệt của các vị, nó liền hiển lộ và các vị liền sống được. Gọi nó là gì? Gọi nó là người đã nếm trải được hương vị chánh pháp, người đã nhận ra được cái gì thực nhất của đời mình. Và khi nhận ra được điều này và có ít nhiều trải nghiệm thì người đó sẽ có niềm tin chắc thực. Bằng không thì ta chưa khởi niềm tin chắc thực, ta sống rất là phù du, rất là mong manh trên cái tầng cạn của sinh diệt ý thức bồng bềnh. Ta sống với cảm tính vui buồn thôi, thưa các vị. Và nhiều tầng nó đi ngang qua. Nếu mình thâm đạt được, mình đi vào một chiều sâu của tầng nào được thì mình có được sự bình an nhất định thôi. Tầng cạn thì các vị bị phập phiều do các vị chấp trước vào hình thể sắc chất của các vị. Cho nên niềm vui, nỗi buồn, sầu muộn, bất an, thất vọng hay là tuyệt vọng nó có thể phát sinh rất dễ. Và dường như tất cả nỗi tuyệt vọng của người ta, khổ đau của người ta, làm cho người ta dám cố gắng uống thuốc tự sát là do vì người ta chấp người ta là thân. Tuy nhiên cái nỗi khổ đó không có đè nặng lắm, nó chỉ dành cho một số người quá ư là ưu tối mới làm điều này. Thế nào là quá ư u tối? Họ đã từng là một minh tinh bằng bạc, được bao nhiêu người săn đón và ngưỡng mộ. Thế rồi đùng một lý do gì đó cái tự nhiên họ không còn nhan sắc như cũ nữa, họ bị khán giả, bị thính chúng quay lưng lại, họ thất vọng não nề. Thế rồi họ cảm thấy là cuộc đời họ chừng như không còn ý nghĩa gì nữa, cái họ chấm dứt đời sống họ. Nhưng mà cái tầng này, thưa các vị, nó đi qua rất dễ. Nhưng mà cái tầng thứ hai là tầng chấp trước và cảm thọ ta, tầng này rất khó đi ngang qua. Mọi nỗi thất vọng, mọi nỗi thất tình, mọi nỗi buồn chán, mọi nỗi tuyệt vọng, thưa các vị, đưa người ta đến cái chết là do vì họ không vượt ngang qua được cái tầng cảm thọ, xúc cảm của người ta thôi. Những cái xúc cảm của ta, những cảm thọ chúng ta, thưa các vị, nó là một cái loại nó vô cùng mạnh hơn với cái sự chấp trước về đời sống hình hài của các vị. Thú thật là nếu người ta có một cái chút giác ngộ thì người ta đã nhìn ra những cái rất là phù phiếm của mọi loại cảm thọ trong đời sống này rồi. Mọi thứ niềm vui, hạnh phúc, vân vân, thưa các vị, nó đều đi ngang qua tâm thức các vị rất nhanh, chứ nó không có đậu lại lâu bao giờ. Hạnh phúc là cái gì? Phù du nhất. Nó đến thì cái bóng mờ của nó là bất hạnh liền có mặt, chứ không có phải đợi lâu gì cả. Cái gì ta gọi là hạnh phúc thì liền có nỗi sợ sệt phía sau, liền có nỗi lo phía sau. Một là sợ nó đi qua rất nhanh, thoáng có niềm vui là nỗi buồn liền có mặt, nỗi lo âu liền có mặt. Hạnh phúc vừa đến thì thưa các vị, bất hạnh liền thấp thoáng. Cái chuyện đó chừng như nó không có sai trật là mấy đâu. Và người ta vụng về ở cái điều rất là lạ, đó là người ta cứ đồng nhắc người ta vào những nỗi niềm như thế. Cho nên đa phần những cái cuộc tự sát của rất nhiều người giàu có tiếng tâm lẫy lừng, thưa các vị, họ đều chìm chết ở trong cái tầng thứ hai, đó là tầng cảm thọ, tầng xúc cảm của họ. Và đời sống mình đi xuyên ngang qua được tầng này thì thưa các vị, mình đã an thân lập mạng được rồi. Tức là các vị đã có được đời sống vững vàng, không bị ngàn vạn sóng gió cuộc đời nó nhẫn chìm, nó tàn phá các vị. Chỉ cần là một người thấu đạt được cái rất là phù phiếm của cái tầng cảm thọ, nó đến và nó đi, nó luôn sinh diệt, thì các vị là người hạnh phúc giữa tầng đời này, hiên ngang và vững vàng, có thể tự vỗ ngực mình nói ta là hoàng đế cho ta không, không còn là tên ăn mày được rồi đó. Ngang đó thôi là đã là một hoàng đế giữa tầng đời rồi. Lặn đến cái tầng thâm sâu hơn thì thưa các vị, nuôi dưỡng đời sống tâm thức của các vị lên đến một tầng cao, tức là cái tri thức nhân gian của mình nó có một cái mức độ nào đó, thì mình mới có khả năng là thâm đạt vào lời dạy của Đức Phật, để nhận ra được là lời Thế Tôn chỉ cho chúng ta biết là cái gốc gác của mọi đời sống nó đều được bắt đầu bằng chữ khổ. Khổ là cái gì? Nó rất là hiện thực giữa cuộc đời này. Rồi ta mới nhận ra được một điều là mọi cái nó phát sinh khổ là do vì những cái rất là giả vờ tạm bợ, ta thấy nó là thiệt, ta thấy nó là ta. Rồi mình mới có khả năng là liễu tri được từng câu kinh của Phật dạy, đi vào chiều sâu để nhận ra là sau lớp giả, sau lớp mây mù, sau lớp sương mù của trần thế, nó có một cái con người rất thực, rất là chân thực. Thế thì đi xuyên qua ba tầng như thế thì các vị mới đạt đến cái tầng là quyển diệt, diệt cố phi quyển bất diệt. Tất cả những cái mà giả vờ phù phiếm không thật nổi trôi trên bề mặt, nó rơi rụng hết, thì các vị mới chạm tay vô cái vùng đất thực, đó là tâm bất động của các vị. Chừng đó rồi thì thưa các vị, tự nhiên cái niềm tin của các vị nó khởi liền, chứ không cần phải làm gì để có niềm tin cả. Thưa các vị, cái chuyện mình nói rất là dông dài, nhưng ý mình muốn nói thế này: ngoài cái năng lực của các vị suy nghiệm, các vị hiểu lý, các vị học hành, các vị quán chiếu, nó còn một điều không thể thiếu, nó mới có thể kích phát được cái niềm tin sâu chắc vững vàng để ta có thể sống, đó là cái khả năng trải nghiệm của các vị đối với cái vấn đề này. Trải nghiệm có nghĩa là các vị nếm trải được cái hương vị chánh pháp, các vị nếm trải được cái giây phút tâm của các vị vô cùng tịch lặng, hay gần hết là các vị nếm trải được ta không hề là cái buồn vui, ta không hề là cái suy nghĩ, ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy, ta là cái biết rất là thuần khiết, rất là tinh khôi, chói sáng hiện tiền, không có tư duy, không có suy nghĩ, nó luôn có mặt bây giờ và ở đây với ta chưa phút giây nào rời. Các vị trải nghiệm được điều này thì các vị mới có niềm tin vững chắc với tam bảo, các vị mới có được cái niềm cảm ứng đủ lớn để sống được với đạo. Và nếu mình chưa có thấy được, mình chỉ nghe qua người khác, mình chưa từng thực tập để nếm trải, thì thưa các vị, niềm tin của mình vẫn còn lay lắt, mình vẫn có thể đổi thay. Nay thì nghe thầy Phước Tỉnh nói sâu gột miếng cho nên thấy tội nghiệp, cũng gật đầu tin, nhưng mà mai thì thôi đi niệm Phật cho chắc ăn, chứ còn chết rồi tôi về đâu, tôi đâu có thể tin được. Nhưng mấy ông tu thiền rồi chết rồi sẽ nhập thể pháp thân gì đâu, tôi không thấy pháp thân là gì cả, tôi chỉ thấy tôi là thầy này, tôi là vua quần này, bà con dòng họ tôi rất là cần sự có mặt của tôi, cho nên thôi tôi về đây phương, tôi trở lại tôi cứu cho chắc ăn. Và thưa các vị, chuyện đó là như vậy, không nếm trải không có niềm tin. Đó là điều thứ nhất, phải nếm trải có niềm tin chắc thật. Và mình dẫn một đoạn kinh thôi, thế rồi kiếm thêm cái chuyện của thiền ngữ nữa coi có không. Sao nói hoài mà thấy đồng hồ nó không có chịu đi vậy? Mới có 5:15. Bữa nay các vị có nghe mỏi mệt, có muốn về sớm không? Để mình nghỉ sớm cho về. Không mỏi mệt ha. Thưa các vị, là thiền sử Trung Hoa dường như có nhiều điều lý thú lắm. Mình nghĩ chắc trong tương lai chúng ta học vào thiền Đông Độ thì chắc nó lý thú. Nay thì các vị chịu khó nghe những cái điều vớ vẩn này đi đây, từng sao tính. Điều thứ hai, mình dẫn một đoạn ở trong thiền thoại, mình cố gắng mình tìm để cho các vị có được niềm tin chắc thực. Ví dụ như các vị còn nhớ có những lần chúng ta học Kinh Di Ma Cật, mình có dẫn một câu chuyện của Ngài Tử Hà đó. Một hôm ông la làng chói nói, bớ làng xóm ơi, ăn trộm. Và các thầy nghe hòa thượng đường đầu, tức là hòa thượng trụ trì của Mùa Già La, chịu trách nhiệm về chuyện giải chúng mà ông la ăn trộm thì ai mà chẳng xách gậy gọc ra để mà dí ăn trộm. Thế là cái ông thầy kia nhanh chân chạy tới, ông chộp ngực của nó, mi đây. Cái ông kia sản hồn nó dập không, bạch hòa thượng, không phải con, không phải con. Ông nói chính là mi mà mi không dám nhận đó chứ. Ông kia nghe cái bàng hoàng, thì ra là hòa thượng muốn khai ngộ chứ không phải là chụp cổ mình nói mi là tên ăn trộm. Đó là công án thứ nhất. Công án thứ hai, Ngài Phần Dương Vô Nghiệp hay là một vị nào đó đến đảnh lễ Ma Tổ, mình không có nhớ tên, nhưng mà cái giai thoại này rất là hay. Đến đảnh lễ ông, bạch thầy, 12 phần giáo của Đức Thế Tôn dạy thì con còn có thể thâm nhập được, nhưng mà cái câu mà kiến tánh thành Phật con không thể nào hiểu được, tại sao mà thấy tánh cái thành Phật được. Ông nói ồ, mi đang ồn ào đó, thôi về đi rồi mai tới đây ta dạy cho. Và vị kia vừa quay lưng ra, ông tiễn đi phía sau, ông vỗ vai ông kia quay lại, hòa thượng vỗ vai quay lại. Thì Ngài hạ một câu thôi, chưa tới giờ, chỉ một cái ấy thôi, sao cần ông mới quay đầu chuyển não làm gì. Ông kia nghe khai thị một câu là bừng sáng liền cái điều hòa thượng muốn chỉ về tâm Phật bất động, về cái gì là thể vô sinh, sụp xuống lại. Ông nói thôi, cái gã ngu kia lại lục mà chi. Và đó là một câu chuyện thứ hai. Từ hai câu chuyện đó, nó mở lối cho chúng ta để chúng ta có niềm tin chắc thực. Thưa các vị, Ngài Tử Hồ, Ngài chập ngực của ông Tăng kia chính là mi. Và chập ngực ta, bất thần ai chập ta thì ta làm chi? Biết liền cái ông kia đang chập ngực mình. Và cái phút giây thứ hai thì nó bật sáng lên ngay nơi tâm thức của ta, đó là chừng như hòa thượng bắt mình, hòa thượng nói chính là mi, thì mình suy nghĩ là chắc ông nói mình là tên ăn trộm, nên nó dãy nảy lên như đĩa phải vôi là không không, con không phải, con không phải. Ông hạ thêm câu thứ hai thì mới sáng bừng lẽ đạo, chính là mi mà mi không dám nhận đó thôi, chính là ta mà ta không dám nhận. Kỳ thực là không có một giờ phút nào mà các vị không là các vị cả. Cái năng lực nhận biết là cái nó đang tiềm phục nơi hình hài các vị, không có trốn các vị được lúc nào cả. Có điều mình để cho sương mù nó quá dày, nó che khuất. Mình cứ nghĩ mình là cái suy nghĩ, mình cứ nghĩ mình là cái bản ngã giả vờ, trong khi chính thực mình là cái biết, nó không phải hạn chế trong hình hài này. Càng không hạn chế trong những dòng chảy suy nghĩ của các vị, càng không hạn chế trong cái vui buồn của các vị. Những cái phần ấy nó là một góc rất nhỏ của tâm bất động, chứ nó không phải là nhiều nhặn chi. Đời sống mình nó không phải hạn chế trong ngần đó nhỏ bé đâu. Cái năng lực sống của các vị nó vô cùng linh động, nó vô cùng hoạt bát, nó vô cùng bát ngát và mênh mông. Nói như thế thì các vị không hình dung được, nhưng mà các vị hình dung thế này, cái biết của các vị nó bao lớn, các vị nói cho tôi nghe đây. Không đo được không gian. Và nó có mặt từ bao giờ? Thưa các vị, là xa đó là quá khứ hà sa kiếp, nó đã đi theo các vị. Gần đó là ngay trong một kiếp này. Các vị vừa ghé vào thai thì nó có liền. Các vị vừa ra giữa trần đời cắt cúng rúng, ta hạ miệng khóc là nó liền có liền, chứ không cần đợi tới học hành hay là nói tiếng A tiếng B gì cái biết mới có. Tại vì em bé nó vừa mở mắt ra, thưa các vị, đưa chùm vải đỏ thì nó chớp mắt nó nhìn theo liền. Các vị di chuyển chùm vải nơi đâu thì nó nhìn theo nơi đó. Cái linh tri nhận biết Nguyên sơ chưa có ý thức thầm thì, chưa có sự suy nghĩ phân tích, cái nhận biết ấy thưa các vị, nó được gọi là cái nhận biết vô cùng tinh khiết. Không có tên, không có tuổi, không có tiếng gọi, không có sự thì thầm, không có sự phân biệt gì cả. Thế thì chạm vai, ta biết quay đầu liền, gọi tên ta liền giả liền. Và 1700 công án thiền sư thưa các vị đều gõ vào cánh cửa này để mời cái năng lực nhận biết của các vị có mặt. Và khi nó bất chợt có mặt thì các ông chỉ làm một việc là chỉ điểm trán nó đấy, cái đó không có cái gì khác. Ngày xưa có một vị sư huynh tôi nhận một cái chùa ở gần Vũng Tàu, chùa trên núi vậy nè, và mình thấy cái chùa nó rất là rườm rà hình thức. Mình tưởng là cái ông thầy này là tai mơ thôi. Thế rồi khi bước lên những nấc thang để đi lên cái thất của ông á, mình thấy thị thầm ma trên bảng biên ba chữ là cái gì. Nói chà, ông già này là cái chiên mà ghê vậy. Thị thầm ma đó là ngôn ngữ, ngôn phong của nhà thiền, đánh một búa lên chân mình là cái gì, hãy nói cho ta biết. Và khi cái tiếng đó mà nó trở thành một nhát búa đập vào các vị thì các vị sẽ cảm thấy có một cái gì đó nó bừng sáng nơi các vị. Rồi từ cái hình ảnh mình nhìn đó, rồi mình trở lại nói một chút về tự thân, rồi chúng ta nói chuyện về cái ông thầy người Trung Hoa kia. Ví dụ như khi có nỗi buồn niềm vui gì nó hiện lên bên trong các vị, cứ hỏi cái gì đấy. Khi mình hỏi như vậy thì nó liền lập tức có một đường ranh giới rất rõ ràng là cái buồn, cái giận là cái đối tượng, và các vị là người đang hỏi, các vị là người đang nhìn, các vị là trạng thái nhận biết, mời đối tượng kia có mặt trước các vị, thì các vị là cái nhìn, các vị là cái biết thuần khiết liền, các vị liền an trú trong thể pháp thân bất động của chính các vị liền. Thì nhà thiền hay dùng thị thầm ma là cái gì đây. Và khi bước lên trên rồi thì ngài có những cái câu liễn mà tùng tư bộ đang cao này. Tức là từ đây thì mỗi bước phải lên cao thôi. Cái ý của ngài nói như thế này: khi anh chợt giật mình nhìn lại và anh nhận ra được cái gì là anh thiệt, thế thì từ đây cho tới về sau là mỗi bước đều bước lên cao. Hay nói cách khác là từ đây về sau thì từng hơi thở trong nhịp sống của anh là từng bước rơi rụng những cái giả vờ không phải là anh, để càng ngày anh sống được với cái thể chân thật chứ không có chi lạ cả. Hóa ra cái ông già đó là đệ tử út của ngài Hư Vân Hòa Thượng bên Trung Hoa thưa các vị, chứ không phải là dân thường. Một trong những vị thầy viết thư pháp tiếng Tàu đẹp nhất ở Chợ Lớn hồi xưa, đó là một vị thiền sư. Và đời sống ông thưa các vị nó vô cùng ngang nhiên, và tới lúc ông mất ấy, ông ra đi một cách rất là tự tại. Dù rằng ông bị bệnh bán thân đâu nhiều năm lắm, thế nhưng mà tới chừng đi thì ông đi một cách rất là thông dong và tự tại. Thị thầm ma là cái gì? Và trên Lộc Quyển nó cũng có những cái câu liễn thị thầm ma đó. Cái gì đây đó? Trong thiền đường cũng có mấy cái chữ đó. Đó là điều thứ hai, mình dẫn một chút thiền thoại để làm bật sáng điều này. Và cái ý mình muốn thưa ở đây là thưa các vị, kinh văn giải thích rất là rõ từng lời trong kinh văn. Nếu các vị có điều kiện đọc thì kinh A Hàm cũng khơi sáng cho chúng ta điều này. Kinh Viên Giá, kinh Bát Nhã hay là kinh Chi cũng đều có một cái điểm quy kết là khơi sáng để cho các vị thâm đạt vào cái chiều sâu tự thể bất động của chính các vị. Đây là con đường tối hậu à. Và thiền ngữ thì thưa các vị tràn đầy, chúng ta sẽ có dịp đi vào những cái trang thiền ngữ và ngôn ngữ rất là sống động và cũng giao búa vô cùng của các vị thiền sư. Nhưng ở đây mình dẫn một chút để chứng minh, và cái điều mình muốn quy kết là đây đó, dù rằng các vị đọc trăm kinh nghìn sách, dù rằng các vị đã từng chiêm nghiệm những trang kinh các vị thấu đạt được lý, thế nhưng mà khởi niềm tin chắc thực nó đòi hỏi là có ít nhiều trải nghiệm, đã từng nếm một chút hương vị, cảm nghiệm được giây phút tĩnh lặng nhất của lòng, đó chính là cái lúc mà ta sống được với con người thật của ta, thì niềm tin của các vị nó mới vững chắc. Từ niềm tin vững chắc, mình mới có khả năng sống miên miên viễn liên tục được với cái thể bất động. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời mình nó cũng dễ nhạt nhòa, dễ trôi xuôi vô cùng. Trần thế này nó có ngàn vạn cánh tay, nó thò vào đời sống của chúng ta để nó lôi chúng ta hướng ngoại, để nó lôi chúng ta trượt trên cái bề mặt của sinh diệt phù thế. Và người nào có gan lắm mới có khả năng chạm tay vô cái chiều sâu của thân tâm mình để có thể sống được với đạo, chứ thường thì rất khó chứ không có dễ. Thậm chí là người ta luyện đời sống người ta vô chốn không môn, tức là vô cửa không, phải không? Nhà chùa được gọi là không môn mà. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi họ luyện 10 năm đầu thì cửa không, mà 10 năm sau cái nó thành cửa có, rồi 20 năm sau thì nó có nhiều hơn, chứ nó không phải cửa không đâu. Đó là người đã phát nguyện đem đời mình hiến dâng cho chánh pháp, sống một đời với đạo ấy, vậy mà từ cái không đi vào cái có. Còn chúng ta thì giữa trần thế này, cái có bề bộn chung quanh, chúng ta tạo vô vàn cái có từ hồi bé tới giờ rồi. Cái có bên ngoài, cái có trong tâm ta, rồi thêm cái có lòng thòng nóng đuôi như những cái to xe phía sau nữa. Thế thì bỏ không có dễ đâu thưa các vị. Cho nên phải thấy sáng được con đường đi, rồi trải nghiệm ít nhiều, có niềm tin vững chắc thì các vị mới sống được với đạo. Đó là ý đầu mình cũng thưa. Ý thứ hai, đây là cái con đường mà nếu chúng ta may mắn, chúng ta trực tiếp liễu đạt, chúng ta có trải nghiệm, chúng ta khởi niềm tin, dành cho hàng căn cơ rất là bén nhạy, dành cho người đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ giữa nhân thế, họ có ý chí ngút trời. Thế rồi cái hàng lục lục thường đồ như chúng ta thì làm sao? Một bước bước tới, hai bước bước lui. Mà lỡ mình nói một giây dài về nghiệp dĩ của mình, tức là mình nói một tràng rất là dài về những cái phụ tùng lũng cũng phía sau, nó dài như một to xe lửa của Mỹ chứ không phải của Việt Nam đâu. Xe lửa Mỹ này thưa các vị, nó chạy mất cả giờ đồng hồ mà nó chưa hết cái đuôi của nó, dài vậy đó. Thế thì mình làm sao? Cái hàng lục lục từng đồ như mình thì làm sao? Ý thứ hai thưa các vị, tập dần, tập buông bỏ dần những phù phiếm. Nếu mà mình chia sẻ đời sống tâm thức thì ta có thể chia sẻ ra làm ba cấp độ. Cấp độ đầu đó là cấp độ của những bậc thượng căn đại trí. Một dao chặt đứt mọi thứ phiền não. Nói buông là buông được, còn mình buông mà nó không có chịu buông mà nó cứ dính, thì mình thuộc về hạng thứ hai, lục lục thường đồ. Thế nhưng mà còn có thành phần thứ ba nữa là thành phần chi vậy? Ngoại hạng thưa các vị. Thành phần đó là thành phần chết chìm trong những cái nỗi khổ, lấy cái khổ làm mình, lấy cái giả làm ta, và họ sống quay tròn trong đời sống của cái khổ thôi. Họ không hề khởi một niệm nhàm chán gì về đời sống trần thế này cả. Họ không có tâm thức vươn lên đến tầm cao nào khác ngoài đời sống hiện tại, hưởng thụ bây giờ ở đây thôi. Thế thì hạng đó thì không có cơ may để chúng ta làm cho trái tim họ mở ra, hay là cái năng lực tri thức họ mở ra để đón nhận giáo pháp. Họ chỉ làm được một điều, đó là sống và chết giữa cuộc đời phập phiều, và có khi đợi tới 1000 vạn kiếp. Khi cái nỗi đau nó chạm vào mỗi một kiếp, một ít, dần dần họ mới giác ngộ được niềm đau nỗi khổ đành đằng nó có dìm con người, nhưng mà phần nào đó nó cũng giúp người ta giác ngộ thưa các vị. Chưa trải nghiệm niềm đau nỗi khổ nhiều, người ta chưa làm bật sáng được cái năng lực giác ngộ nơi trái tim của người ta. Thế cho nên nếu mình là hạng thấp nhất của trần đời này, mình chưa có thể khởi phát từ cái tâm thức mình hướng về con đường tâm linh, thì chúng ta không có làm cách nào để giúp được cả. Ý mình muốn chia sẻ điều này để thưa với các vị một điều thế này: trong đời sống gia đình của các vị, trong đời sống xã hội của chúng ta, mình đừng tưởng rằng cái điều mình hiểu biết, cái điều mình tu tập, cái điều mình liễu ngộ nó hay ho rồi mình muốn truyền đạt lại cho con mình, người thân mình dễ dàng. Thưa, không phải như vậy. Cái duyên của ai đến thì tự người đó mở tâm thức ra. Có khi cùng là người ở chung với nhau một nhà, như chồng với vợ hay là bố với mẹ, thưa các vị, mà không có làm cách nào để mở được tâm thức người kia để đón nhận được ánh sáng chánh pháp đâu. Cho nên các vị hãy nói theo Đức Thế Tôn là ta có những việc làm được, nhưng mà có những việc ta cũng bó tay. Đức Thế Tôn mà còn nói ta có ba điều làm được, ba điều không làm được, thì mình cũng đừng có vì mở cái Bồ Tát giả vờ của mình mà muốn cho mọi người đi tu như mình. Thưa các vị, cái điều này nó sai. Có khi cái nghiệp ái mình nó thúc đẩy mình thôi, chứ không phải là Bồ Tát gì cả. Mình thương người ta quá rồi mình muốn người ta cũng tu như mình cho nó bớt khổ, nhưng mà cái chuyện khổ phải tự người kia gánh rồi người kia giác ngộ, chứ không có phải các vị muốn người ta giác ngộ rồi người ta giác ngộ đâu. Hãy để cho chúng sinh nó khổ đi cái đã, chết là cùng chứ gì đâu mà sợ. Nó chìm nó có khổ rồi nó giác ngộ thôi. Nếu là gặp phải hàng thứ ba thì các vị đành chịu thua, chứ không có cách gì cả. Hãy để cho hắn va đầu vô vách, hắn chạm tay vô lửa, hắn phỏng lửa, hắn bưu đầu sức tráng rồi, không ai phát giác. Ồ, thì ra là mình làm như vậy là mình tự tổn thương mình, đã giác ngộ. Và cái thành phần lục lục thường đồ, thưa các vị, ta hãy làm một việc vô cùng thông minh, là hãy bớt những cái phù phiếm đi. Có những người Phật tử rất là tội nghiệp, họ nói thưa thầy, nhà con nó rất là chật chội. Mình nói ồ, dường như có lần tôi tới tôi tụng kinh tôi biết là nhà của các Phật tử rộng á. Nói thưa thầy, nhưng mà con mở kho nhà con thấy rất là chật, bây giờ con không biết phải làm sao hết. Hỏi chứ sao kỳ vậy? Nó tại vì đồ của con tích trữ từ hồi con mới qua Mỹ tới giờ 30 năm rồi. Rồi áo sống của con không là con thấy nó rất là chật, muốn kiếm cái áo mặc kiếm không ra, tại vì cái nào mình cũng muốn mặc hết. Rồi mỗi năm đều phải đi mua áo mới, hàng sale nó bán một cái lúc mà quá mùa đó. Và thưa các vị, hàng sale nó dụ chúng ta rất là dễ nghe. Ví dụ như cái giá của thị trường của nó là 50 đồng, thế rồi nó tăng cái giá lên 100 đồng, nó bán sale 50% còn là 50 đồng. Ai làm gì? Ai làm gì nhau? Thực thụ chỉ có 50 đồng thôi, ảnh ghi cái giá 100 đồng rồi ảnh hạ giá 50% còn 50 đồng thì vẫn y cái giá cũ, không hề sai. Thế nhưng mà ta nói, ồ mình mua cái này mình lời được 50 đồng đây. Mà lời cái chi? Mất 50 đồng thì có, người ta mua người ta bán thì còn lời, chứ mình mua là mất tiền chứ nào có được đồng xu nào thêm đâu. Mà nói, tôi mua cái tôi lời được 50 đồng. Cái chuyện lạ, thế mà ta cứ tin này. Và thưa các vị, cái đầu của mình á, không phải là dân business, cho nên nó đâu có thông minh để nó toan tính cái điều này. Còn người ta không những người ta bán buôn mà người ta còn mướn những cái thành phần cực kỳ thông minh để quảng cáo hàng hóa. Các vị hình dung là cái tiền quảng cáo trên đất Mỹ là cao nhất trên hành tinh. Không có một cơ sở nào không quảng cáo mà làm ăn được cả. Thậm chí là mắt thương nó cũng quảng cáo đi chứ. Không quảng cáo đừng hòng làm ăn. Và các vị nhìn mấy cái tờ tay ơi ngoài đó là quảng cáo rồi, phải vậy không? Nói vòng vòng phải nói mình chứ thôi, để người khác nói cũng vậy rồi mình nói mình trước thôi. Và từ những điều mình chia sẻ để thưa với nhau một điều, thưa các vị, những cái rất là phù phiếm mà nếu các vị chưa buông bỏ được thì các vị không chạm tới chiều sâu. Phù phiếm nhất là đời sống mình, thưa các vị, cái nhu cầu nó vô cùng là giản dị, nó vô cùng gọn và nhẹ, nó không cần phải nhiêu khê, không cần phải cồng kềnh. Các vị xả ly bớt những cái cồng kềnh trong đời sống vật chất của các vị. Mà càng xả ly á thì nó có cái lợi thứ nhất, đó là không gian nhà của các vị nó trống. Mình nói cái chuyện vật lý đời thường thôi, mình bỏ bớt đồ thì thưa các vị, nhà mình mới có không gian để mình thở. Đừng nghĩ là phải trưng bày nhiều món để khoe sang khoe đẹp, thưa các vị. Rõ ràng là ta rất cần không gian chứ ta không phải cần nhiều đồ. Tôi ví dụ cái cụ thể nhất mình cũng quảng cáo nữa này. Các vị bước vào những cái chùa mà người ta thờ Phật ơi là Phật thì các vị thấy nó rất là ngột ngạt, phải không? Ta đốt nhiều hương quá mình cũng ngột ngạt, chịu không nổi. Thế rồi các vị đi vô những cái thiền đường không gian rất trống, thờ một vị Phật thôi, đơn giản và thanh đẹp vô cùng, thì các vị thấy đâu dám nói thiền đường mây tự chi quảng cáo rồi sao. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái gì mà nó đơn giản, nó gọn, nó nhẹ, nó thoáng đãng, nó trống thì ta thấy nó vô cùng là an lạc. Một căn nhà trống thoáng đãng bên mông có nhiều không gian, ta vô là cảm thấy lòng an bình rồi. Còn các vị vô mà thấy màu sắc nó rực rỡ, nó làm cho mình đủ nhiệt não rồi, đủ nóng bức rồi, đủ nỗi sân si rồi, thưa các vị. Người ta chơi những loại nhạc, thưa các vị, nó có thể làm cho tim người ta vỡ ra được. Có những loại nhạc bây giờ nó đập đến đổi mà người ta có thể nghe vỡ tim được. Nó làm căng thẳng thần kinh. Và tất cả những loại âm thanh bên ngoài, màu sắc bên ngoài, thưa các vị, nó có thể tác động làm tổn thương thần kinh các vị, tổn thương trí thông minh của các vị. Thế thì cái điều mình thưa lại đây đó là về lĩnh vực cạn nhất đời thường, là ta nên bỏ bớt những cái loại phù phiếm không cần thiết. Hãy giữ cho đời sống mình nó càng giản dị bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Về lĩnh vực ăn uống, các vị ăn uống giản dị bao nhiêu thì các vị sống dài bấy nhiêu nghe. Đừng có nghĩ là mỗi ngày đều phải ăn khô lăn chả phụng. Thưa các vị, là cái điều chứng minh là mình có ăn cái khô lăn chả phụng chi đâu. Và thậm chí mình đi dạy có những nơi người ta quý, người ta nói thưa thầy đây là yến uống vô, nói dạ thôi, tôi thề với lòng tôi là những cái thứ này tôi không bao giờ uống. Nhưng mà điều mình không nói, mình nói là tôi bệnh lắm, tôi uống cái này không được, uống cái bệnh à. Ai giết tôi? Thưa các vị, tôi không ăn không uống thì không có trời nào đổ vô miệng tôi được hết á. Cái thứ đó tôi nói tôi không ăn là không có ai mà ép tôi được. Không có năn nỉ khóc lóc gì nói là thầy ăn đi cho con vui, thầy vân vân, là không có chuyện đó đâu. Dạ. Dạ thôi. Cái thứ đó tội vô cùng đó, chị biết không? Và người ta lấy yến trên núi cao vô cùng nguy hiểm. Và các vị hình dung là nó nhả từng hạt nước miếng ra để kết thành tổ. Và dân bắt yến, thưa các vị, nó lên cái tổ yến đó, con nó còn nằm đỏ hỏn, nó ném con xuống biển rồi nó gỡ tổ yến. Gỡ lần thứ nhất, con yến nó phải mửa máu nó ra để làm lại cái tổ thứ hai, người ta gọi là quyết yến đó, thưa các vị. Rất là độc hại và dường như là nó cũng gần tuyệt chủng tới nơi rồi, chứ không ai chuyện đùa đâu. Mà trong cái thế giới người tu thì người ta cứ đồn nhau. Mà kỳ thật là khi phân tích chắc thì nó đâu có cái gì mà bổ ghê gớm đâu. Nó còn thua một chén ốc miêu của tôi nữa mà. Thế mà người ta cứ đồn lạ. Và thưa các vị, là cái điều rất rõ ràng đó là ta hãy buông bỏ những cái nó vô cùng phù phiếm từ đời sống bên ngoài của các vị, rồi từ cái trang trí nội thất nhà cửa của các vị cho tới cái ăn uống của các vị. Hãy tiếp cận với thiên nhiên càng nhiều càng tốt, càng sống giản dị càng nhiều càng tốt. Rồi giản dị thêm cái gì nữa? Trong cái cách cư xử giao tế của ta nó giản dị nó càng tốt, thưa các vị. Bớt cái lễ mễ cầu kỳ, bớt cái giao tế mà nó có tính chất phù phiếm đi. Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét, cho nó khỏe như cuộc đời, giống như thơ của Phùng Quán đi. Và thưa các vị, càng nhiều lễ tiết rườm rà phức tạp, cái tánh chân thật bên trong nó bị che chắn mất. Và mình thấy cái văn hóa Mỹ đôi khi nó cũng rất là hay nha. Mình nói linh tinh thêm một điều, thưa các vị, nó bất đồng ý kiến với ai, nó cãi sôi một miếng, cãi tưởng chừng như đánh lộn với nhau, thế nhưng mà sau đó thì ngã ngủ ra rồi thì nó vẫn nắm tay nhau bình thường, không có cái thù hận cay đắng gì ghim gút ở trong lòng cả. Nó sống với nhau nó cảm thấy không hạnh phúc, nó chia tay coi như những người bạn, chứ nó không hề là vạch hết cái xấu xa của người chồng hay người vợ nó ra để cho hàng xóm láng giềng biết. Không có. Không sống với nhau được thì coi nhau như người bạn, rất trân trọng nhau, chứ không có giống như văn hóa Việt chúng ta. Không thương được rồi thì hắn tìm đủ cách hắn dìm người ta tới đáy vực thẳm luôn. Mà lỡ thôi rồi thì thưa các vị, bằng mọi cách hắn hại cho tàn tại cuộc đời mới hài lòng. Thưa các vị, nó rất là lạ. Và từ điều này chúng ta trở lại vấn đề. Thưa các vị, đời sống các vị giản dị thanh đạm từ bên ngoài vào tới bên trong. Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó càng giản dị bao nhiêu, gần đạo bao nhiêu. Và cái câu trong thiền ngữ dạy là nếu biết những cái điều khúc mắc cong quẹo thì hãy bỏ đi, Ngay lúc đó đã có một người chứng nghiệm được quả thánh. Và các vị nhìn coi cái gì gút mắt nơi tâm các vị, cái gì mà nó không đơn giản, các vị hãy buông xuống đi cho nó khỏe. Cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái ghét lo, cái phiền lũy là những cái nó vô cùng phức tạp, phải vậy không? Cái ổ cứng kỷ niệm của các vị đó, nó phức tạp hay là nó giản dị vậy? Nó vô cùng phức tạp. Trong khi ngay bản chất của đời sống các vị nó có một cái vô cùng giản dị, mà nó là đạo, nó là pháp thân, nó là cái trạng thái nhận biết tinh khiết vô cùng, rộng sáng vô cùng, rõ ràng, không có chữ gì trên nó cả, không có hình ảnh gì trên nó cả, không có quá khứ vui buồn gì in trên nó cả. Cái nhận biết, thưa các vị, nó là trạng thái hiện tiền ngay bây giờ ở đây các vị tiếp xúc được với nó. Thì các vị không cần dùng cái từ an trú trong chánh niệm, các vị cũng đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Và cái điều này, thưa các vị, chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là hãy buông xuống những cái điều phiền lũy phức tạp quanh co, thì các vị dần dần đi vào chiều sâu, chạm tay vào cái vùng đất thật, tức là vào cái trạng thái bất động của pháp thân của chính các vị, là an trú được trong niết bàn tự tâm, chứ không phải là cái gì xa xôi cả. Tóm lại, buông bỏ dần những cái phù phiếm này, thưa các vị, là con đường dễ vô cùng dành cho mọi người chúng ta. Và tùy vào năng lực của chúng ta giỏi bao nhiêu thì chúng ta đi vào cái không gian, đi vào cái chiều không gian bất sinh diệt của tâm ta gần bấy nhiêu, chứ không có phải là cần phải tốn bao nhiêu thời gian đo bằng 1 triệu năm ánh sáng gì cả, thưa không có. Không có bằng hà sa kiếp gì đi ngang qua, thưa không có. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, nếu ta buông một lần được, đó là trường hợp của cái bậc đại sĩ. Trường hợp của bậc lục thường đồ như ta đó, phàm thường thôi đó. Thì các vị hãy nhìn coi cái gì mà nó quá rườm rà, quá phức tạp, bỏ xuống. Và người nào làm được cái điều này trong cái phạm vi suy nghĩ thôi, cái gì mà thấy suy nghĩ nó phức tạp thì buông xuống, thì thưa các vị nhẹ tên rồi. Mình nhìn một người, nghe người ta nói một câu mà cái tâm thức giản dị mình đối phó là mình không cần suy diễn. Chừng nào sỉ vào mặt họ, nói cái mi rồi cái mặt không ưa thì chừng đó mình hả hay, chứ còn hắn để cái ly cái bùm trước mặt mình có gì quan trọng đâu. Mà suy diễn là nó dằn mặt mình đó, nó để trên đầu mình đó, nó bưng cơm mà nó để kiểu đó là ai mà ăn, thưa các vị. Cái đó là do các vị suy diễn thôi. Các vị quá nhạy, tâm thức của các vị nó vô cùng nhạy bén. Mà nhạy bén có nghĩa là nó chồng thêm nhiều lớp phức tạp rắc rối cho cuộc đời. Nhìn cái mặt người ta cứ biết là cái mặt người ta thôi, đừng có suy nghĩ là cái mặt sao mà trầm dần khó yêu vậy. Và thưa các vị, có khi không phải vậy, người ta mới ngủ thức giấc mà mặt người ta vậy thôi, chứ có gì đâu mà trầm dần, chứ không trầm dần. Và mình thì cứ gắn cái mác suy diễn mình vào, cho nên cuộc đời nó vô cùng phức tạp. Cái chuyện giản dị vô cùng là các vị hãy an trú ngay trạng thái tâm nó vô cùng giản dị, tinh khôi của các vị, thì cuộc đời nó đã nhẹ nhẹ ra rồi, dễ thở ra rồi. Rồi an trú được tới tầng sâu thì các vị chạm tay được vô cái vùng tâm bất động là Phật của chính các vị, chứ có gì khó khăn đâu. Thế rồi chúng ta cũng đi đến cái phần kết, nói vài câu kết nơi đây. Thấy gần tới giờ rồi đó. Vội vàng chấm dứt nơi đây đi. Không thôi quảng cáo hoài, kỳ quá. Mình cứ bán cao đơn hoàn tán hoài, có ai mua đâu. Ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị đó là thế này. Mọi cái tầng của đời sống nó đều có một cái lớp sương mù bao quanh hết. Cái tầng đời sống xã hội nó cũng có lớp sương mù. Đi ngang qua lớp sương mù các vị chạm được cái thật. Rồi cái tầng đời sống hình hài của các vị nó cũng có một lớp sương mù bao quanh. Đó là những cái các vị nghĩ về mình, suy nghĩ về mình, tự phong cho mình. Người ta suy nghĩ về các vị, rồi các vị cũng nghĩ về các vị, cho nên cái lớp sương mù đó nó rất là dày. Cái lớp sương mù bản ngã chúng ta chồng ngoài lớp bản ngã nó còn nhiều lớp. Cho nên nếu có năng lực quán chiếu thì các vị nhìn ra là nhiều tầng của đời sống nó đều có những lớp sương mù bao quanh. Nhưng mà bên sau của sương mù bao giờ nó cũng có cái phần núi chân thật ẩn hiện, con người chân thật có mặt bên trong. Và nhiều tầng đi ngang qua, nếu mình loại bỏ được những cái tầng sương mù thì mình có cơ may chạm được cái vùng đất rất là thật. Và điều này mình ví von để trở lại cái vấn đề chính mình muốn thưa suốt một buổi nói chuyện, đó là trong tự thân các vị, dù rằng nhiều lớp sương mù của bản ngã, của suy nghĩ, của vui buồn nó có bao quanh mấy, nhưng mà cái con người thật của các vị luôn đợi chờ các vị chạm tới. Cái vùng đất bất động là cái chiều không gian tịch nhiên rỗng lặng đầy ánh sáng nhận biết, là cái các vị đang thọ dụng. Các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ. Các vị chỉ cần lắng lại thì các vị chạm được cái vùng đất này. Thế là cái ý thứ hai thưa các vị, đời sống mà càng giản dị bao nhiêu, càng buông bớt những cái nhiêu khê phiền lụy bao nhiêu, thì ta càng dễ chạm tay vào cái chiều không gian bất động, chiều không gian không sinh không diệt, người ta dễ bấy nhiêu. Đó là hai điều mình thưa đến các vị. Điều thứ ba, trong thiền ngữ có một câu là bách xích căn đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Hiện toàn thân, thiền sư dùng cái câu này có một dụng ý thế này, tức là con người kia leo lên đến đầu sào 100 trượng rồi, không còn chỗ leo nữa, cuối đỉnh của cái sào cao 100 trượng rồi, và bên ngoài thì không gian mênh mông, là anh chỉ cần bước thêm một bước nữa thì sao, bỏ mạng chết. Nhưng mà thiền ngữ thì bảo rằng trên đầu sào 100 trượng anh đã tới đỉnh rồi, nhưng anh không bước thêm một bước nữa thì anh vẫn còn là cái kẻ ôm cây sào đó mà chịu chết thôi, chứ không thể làm gì thêm được cả. Cho nên hãy bước thêm một bước nữa để thấy là mười phương thế giới không gian rỗng lặng tự nhiên này là tự thể pháp thân của anh. Bách xích căn đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân, tức là mười phương thế giới trở thành là pháp thân thanh tịnh của chính anh. Cái câu này thưa các vị, nó có nhiều cái chiều kích cạn và sâu để cho chúng ta đi vô để thực tập. Mức độ cạn thì các vị buông bớt những cái rườm rà không phải là các vị, thì các vị sẽ nếm được ăn lạc hạnh phúc. Dần dần các vị buông được phiền não, ưu tư, lo lắng, trần lụy, thì các vị càng ngày càng nếm được hương vị chánh pháp. Cứ tới cuối cùng các vị luyện đời mình một pháp vào cái vùng tâm nhận biết thuần khiết bất động, thì các vị sẽ nếm được hương vị của pháp thân, và mới có khả năng chỉ vào tự thân nói: xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm rồi, không còn trở lại hình hài này nữa. Thưa đại chúng, là không có cái phút giây nào mà hạnh phúc bằng cái giờ này. Rất là hạnh phúc, cảm thấy là tuy chưa thể chỉ vào tự thân nói xin đã tận, phạm hạnh đã thành, nhưng mà có thể nói một câu là việc đáng làm tôi đã làm xong. Giờ thì chúng ta thỉnh chuông các vị tọa thiền một chút rồi chúng ta hồi hướng ha. Yeah.